Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số là khoảng 40 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta học bài duyên lành. Duyên lành tự đạt ý chân hành. Đan bạc tình đời chẳng canh giành, quý yêu trời Phật tâm dứt khoát. Thành tâm tu luyện tự đạt thanh, Đương Sĩ Hằng. Từ này các bạn có thể nói về duyên lành rất nhiều ha. Tại sao vậy? Từ này có gì đặc biệt?
Em xin đóng góp.
Dạ.
Em theo em cái chủ đề của tuần này học cái bài thư ngỏ tựa đề đầu tiên là duyên lành. Thì duyên lành theo ý em ấy thì là nó là cái duyên tiền kiếp của mọi người, mà cũng là những cái việc mình gặp nó tinh những được may mắn mà tốt lành. Thì chẳng hạn như là mình được mang cái xác làm người cũng là cái duyên lành, mà khi mình đã nhận được được làm người mà mình nhận được cái pháp là cũng là cái duyên lành. Nhưng mà khi mà mình nhận được cái pháp mà mình hành pháp đứng đắn rồi thì nhiều khi là mình gặp nhau các bạn đạo ở các đại hội hoặc khóa trong chung thì là nó cũng là một cái duyên lành. Nên trong cái thời gian mà dịch bệnh mấy năm nay ấy, thì có khi là bây giờ mình có cái duyên lành là mình không học trực tiếp được với nhau, gặp nhau trực tiếp, mình gặp nhau trên online với cả trên cái nhóm Zoom này, mình học các tuần báo chủ nhật rồi tối thứ bảy cùng với anh Bảo đây, rồi nhiều khi là mình cũng học, đấy là nó cũng là một cái sự sắp xếp của bề trên, cũng là cái duyên lành của mình để cho mình được gặp nhau. Theo em là hết đấy.
Dạ, cảm ơn anh Sợi. Có ai đóng góp thêm không? Cái duyên là cái gì? Cái gì gọi là cái duyên? Cái gì gọi là duyên? Duyên là cái gì?
Xin đóng góp ạ.
Dạ.
Duyên là những cái gì nó xảy đến mà chúng ta không thể đoán trước được.
Dạ, đúng vậy
Đó
á.
là duyên. À, còn cái nói hả, duyên lành là sao? Đây thì chúng ta thấy chữ duyên lành này, nó có hai hướng, một hướng mà bình thường và một hướng tiến hóa. Duyên lành bình thường là được may mắn, gặp được nhiều việc tốt trong đời sống, đó là duyên lành. Còn trong người tu hành, duyên lành là duyên tiến hóa, duyên thử thách, khảo thử coi có bền tâm dũng chí tiến hóa hay không, thực hành đồ tốt hay không. Mỗi lần gặp duyên lành là mệt lắm đó, thi cử đang nếu thi được có thì lên mà thi không được thì mệt lắm á, xin nói.
Cảm ơn anh. Rồi, có ai đóng góp thêm nữa không?
Em xin chào anh Bảo với tất cả quý bạn, vì cúp điện mình đến trễ.
Rồi, chào anh Tiến.
Dạ. Dạ.
Rồi, anh Tiến có đóng góp gì không? Duyên là cái gì? Anh Thơ có đóng góp rồi đó, bây giờ có ai đóng góp thêm không? Duyên là cái gì? Anh nói duyên là cái mà mình không có tính trước được, không có ngờ trước được. Cái duyên nó còn là cái gì nữa?
Thì em cũng góp ý, thì em cũng đồng ý như chú Ba vậy, thì cái duyên là cái những cái mà mình gặp bất thình lình, mình không có hẹn trước, không có đặt trước, đó là cái duyên. Đó là ấy. Còn một cái nữa là cũng ta nói duyên là đi kèm với chữ phước, mà chữ phước á, thì nó do cái tích lũy từ đời trước kiếp trước, thì bây giờ mình cái phước đó thì bây giờ mình có cái duyên mình gặp lại cũng là cái duyên. Em xin hết.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. Rồi, có ai định nghĩa gì cái chữ duyên nào khác không? Chữ duyên nó có gì đặc biệt? Còn cái gì
Duyên
đặc
là
biệt?
có sự sắp đặt của nguyên do nguyên căn của mình,
À, có sự sắp đặt. Ai sắp đặt vậy?
ông trời.
À, đúng rồi đó. Cái duyên là do trời sắp đặt. Cái duyên là do trời sắp đặt. Nếu mà ông trời ông không có sắp đặt cái duyên đó thì càn khôn vũ trụ này nó làm sao?
Dạ, theo em nghĩ là nó loạn.
À, nếu mà ông trời ông không có sắp đặt cái duyên á, không có sắp đặt cái trật tự đó thì cái càn khôn vũ trụ này nó loạn à. Thành ra tất cả những cái gì mà ông trời sắp đặt á là cái duyên, mà mỗi người ông sắp đặt cho một cái duyên khác nhau, một cái thời điểm khác nhau, một cái không gian khác nhau, một cái gì cũng nó khác nhau hết, mà sắp hết vậy thành ra nó mới có trật tự. Thấy đông người vậy đó, biết bao nhiêu vạn linh đâu mà mỗi cái đều sống trong cái trật tự của nó, đều tiến hóa trong cái trật tự của nó, mới thấy là ông trời ông là cái máy tính toán ghê gớm, sắp đặt hết từ ly từ tí vậy. mà nó thay đổi cái là ông cũng đổi theo liền, hay lắm. Thành ra cái duyên của ông nó tinh vi vô cùng, chỉ có ông trời mới làm nổi thôi. Mà ông làm vậy cho nên càng khôn vũ trụ nó tiến quá, có trật tự, mỗi người mỗi trình độ, mỗi người mỗi căn nguyên, mỗi người mỗi căn duyên, tất cả đều nằm trong trật tự, không có sai chạy một chút nào hết. Mà mình thay đổi cái là ông cũng thay đổi theo, đáp ứng liền, nhanh nhẹ, sống động chứ không phải là chết. Sắp đặt nhưng mà vẫn sống động. Bây giờ mình người bình thường, mình không tu, ông sắp cho mình cái chuyện đó. Bây giờ mình cố gắng tu hành lên, cái luồng điển mình nó thăng hoa, tiến hóa lên, ông sắp đặt khác, làm cho mình cái duyên khác. Vì tất cả mình mới thấy là cái duyên là cái trật tự của càn khôn vũ trụ mà do trời sắp đặt. Cho nên là cái duyên. Rồi cái duyên thì nó nhiều chuyện lắm. Tuần này Elise có cho ra cái bài duyên lành, không biết các bạn có nghe không? Nếu mà nghe thì nói được nhiều chuyện lắm. Tại vì nói trong vòng cái clip đó là cũng 2 giờ đồng hồ, mà nó nhiều cái duyên ở trong lắm. Những cái mà mình không có nghĩ tới, mà ông thầy không có giảng, mà không biết các bạn có ai nghe không? Bây giờ người nào có nghe thì có thể đóng góp được nhiều hơn, còn ông ấy thì chỉ có bao nhiêu đây thôi.
À, Phương Dung xin đóng góp một chút không nào. À, em có nghe là thầy Tịnh kể là cái duyên lành đó, là khi mà có duyên dù xa cách mấy cũng gặp nhau, mà không có duyên thì trước mặt cũng không có gặp nhau nữa, cũng đúng không rồi. Hiểu nhau.
Đúng rồi. Có rồi cái duyên tương hỗ.
Là cái cơ hội để mà để cho mình tiến hóa thăng hoa.
Đúng rồi. Cái duyên lành là cái cơ hội để cho mình tiến hóa thăng hoa. Rồi. Chị nhớ được 2 chuyện rồi đó, còn gì nữa không? Nó mấy chục cái trong đó, mà chị Dung chị nhớ được 2 cái rồi đó, là chị có nghe. Thành ra chị nói rất là chính xác. Rồi còn có ai có nghe nữa? Người nào có nghe thế nào cũng hai mấy chục cái, thế nào cũng còn lọt được 1-2 cái chứ. Người nào có nghe nữa?
Không nghe. Với lại được. Em nghe được thêm là khi mà cái pháp của chúng ta tu là cái pháp ông thầy không có lấy tiền, cho nên là khi mà mình tu là mình không phải cầu xin, mà bao nhiêu kiếp rồi bây giờ thì mình phải rốt cuộc mình phải tự đi. Mình tự đi, và rốt cuộc mình phải tự đi thì ông thầy nói mình giặt áo thì mình phải tự giặt áo, tự nấu cơm. Khi mà mình sáng suốt rồi thì mình sẽ nấu được bữa cơm ngon hơn và giặt được cái áo sạch hơn.
Cái áo gối mình ngủ nó cũng thơm tho
à.
Cái áo gối của mình ngủ nó cũng thơm tho, tại mình học được cái trật tự rồi đó. Mình tiến hóa lên là mình học được cái trật tự rồi đó. Rồi còn duyên gì nữa? Hôm nay cũng có nói duyên gì nữa, nhiều lắm à. Mấy chục cái duyên ở trong lần. Nãy giờ mình mới nói có 4-5 cái à. Còn nữa
là tình tiền duyên nghiệp à, là cái mặt đất này thôi. Dạ, mặt đất thì thôi, nhưng mà khi chúng ta rời khỏi cái quả cây cầu này thì không mang được cái gì đi cả, đi với hai bà cây trắng.
À, tình tiền duyên nghiệp, cái duyên đường đường đi chung với cái nghiệp ha.
À.
À, nếu mà tí mình chỉ chạy theo tình tiền duyên nghiệp là chỉ chạy theo cái chuyện tạm ở thế gian này thôi, không có mang đi được. Rồi đó, thêm đường chuyện nữa rồi đó. Còn nhớ gì khác không? Nhiều chuyện lắm. Nếu mà không học thì không biết, có học thì mới biết. Mình tưởng
à, với lại khi mà thầy nói khi mà cái người tu đúng đắn á, thì mắt sáng, còn cái người mà tu mà tâm tối thì mặt cái tâm tối, tức người tu không tiến làm biến là cái mặt sẽ tâm tối, còn nếu người tu siêng năng á, thì mặt sẽ sáng.
Mặt sáng mặt tươi. Rồi còn duyên gì khác không? Thầy có nói duyên gì khác không?
Có cái duyên nữa là duyên thời cuộc. Duyên thời cuộc là 2 năm nay bạn đạo đều được nhập thất hết trơn á, khỏi đi đâu hết, tu hành kỹ lắm, không dám ra hoài, xin hết.
Có gì khác không? Ai có nghe? Ai có nghe cái gì thầy giảng? Thầy giảng nhiều cái duyên lắm mà không biết ai có nghe. Rồi để bạn đạo nghe đi ha. Bây giờ cái này cũng tạm đủ rồi ha. Giờ không lẽ tôi nhắc bài hết ra tôi làm bài giùm đâu có đúng. Để cho các bạn học, các bạn làm bài, các bạn trả bài nó mới có tiến hóa. Chứ giờ tôi nói hết rồi các bạn đâu có cơ hội mà để học, mà để nhớ, mà để ghi. Thì thôi bao nhiêu đó cũng nhớ được bao nhiêu đó, chị Dung đóng góp với các bạn đóng góp vậy cũng cũng đỡ một phần à. Còn phần lại để cho các bạn tự học, tự nghe, tự ghi nha. Tôi không có làm bài dùm các bạn nữa. Rồi, tiếp tục. Thì cũng may Elise cố gắng ra cái bài duyên lành tuần này để cho các bạn học đó. Cô ý đáng lẽ phải ra sau, nhưng mà tuần này cố gắng ra cho nó kịp cái tuần này để cho các bạn học. Mà nếu mà các bạn chưa có thì giờ học thì về nghe lại đi, trong đó nó nhiều chuyện lắm. Tôi cũng không cho nghe băng nữa, tại cái đó nó gom gọn, nó đầy đủ hết rồi, tôi cho nó cũng thừa. duyên lành tự đạt ý chân thành là sao?
Em xin đóng góp anh Bảo. Dạ. Dạ, thì nãy giờ mình bàn bạc cái chữ duyên lành đó, thì bây giờ cái câu đầu tiên là duyên lành tự đạt ý chân thành. Thì em cũng nói ví dụ bây giờ em nó có một cái duyên lành, thì cái phước cái trước đã có rồi, thành ra cái này nó có cái duyên lành ngộ được pháp. Thì bây giờ mình ngộ được pháp thì mình phải tự đạt, đây là tự mình phải hành, mình hành mình mới đạt được. Mà đạt được gì? Đạt được lời hay ý đẹp, đạt được cái tâm sáng minh, tâm sáng trí ra, thì mình có cái ý nguyện là thật tâm thật tình hành cái chân pháp, thì nó mới đạt được cái những cái mà tốt đẹp đó, những cái thanh nhẹ đó, những cái sát suốt đó. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì anh Tiến thêm vô một cái nữa là duyên lành ngộ pháp. Thì kiếp này mình ngộ cái pháp mình, ngộ được cái pháp này là cũng là duyên lành của trời ân ban, mình mới có được cái pháp Bưu Vi xuất hiện tại thế để cho mình tự tu tự tiến, là mình phải tự hành mình mới có đạt được, chứ không ai hành giùm mình, mà không có ỷ lại nơi ai được hết. Thành ra cái pháp này là cái duyên lành để cho mình, cái pháp tự tu tự tiến, nó là chân pháp. Tự tu tự tiến, tự khư trược lưu thanh, thì lúc đó mình sẽ tự tiến. Cái đó là một cái duyên lành ngộ được cái pháp. Mà cái duyên lành đó, của bề trên ban cho mình đó, mình mới có cái pháp này tại thế trong cái thời buổi này. Nếu mà mình ra sớm chút nữa, mình đi trước thì chắc mình cũng có ngộ được cái pháp này. Mà bây giờ mình ra đúng cái thời điểm mà ngay ông Phật ông có mặt tại thế cùng thời với ông, ông đã giảng như mình nghe biết bao nhiêu. Mấy người sau này nếu mà không có gặp thầy mà bắt được thì cũng đạt được cái duyên đó. Rồi bây giờ ý chân hành, mình đã có chân pháp rồi, nhưng mà mình phải chân hành. Kỳ rồi mình có nhắc cái chữ chân tu là cái gì đó, bây giờ không biết các bạn còn nhớ được cái gì không? Kỳ rồi mình có nói cái chữ chân tu đó, không biết các bạn còn nhớ được cái gì không? Chân hành này là cũng như là chân tu vậy đó. Kỳ rồi mình định nghĩa rất nhiều á, tại kỳ rồi hồi xưa mình chỉ nói là chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp thôi. Từ rồi mình có cơ duyên được học hỏi, được mở trí thêm rất là nhiều. Rồi không biết các bạn còn nhớ được cái gì không? Đó, mình học nhiều nhưng mà mình có thu thập được nhiều không? Đó là chuyện khác. Bây giờ cái qua phần thứ nhì, học thì học rồi phải không? Ôn thì cũng có ôn rồi. Bây giờ còn nhớ được bao nhiêu?
Phương Dương đóng góp chúc anh Bảo.
Rồi.
Là người chân tu là người dẹp bỏ mọi sự tranh chấp.
Rồi, cái đó là cái thứ nhất mình học thường lắm á. Rồi, tiếp tục.
Thứ hai là người chân tu là không có dùng tâm.
À, phải dùng,
dùng tâm. Phải dùng, dùng tâm chứ không,
không có dùng xác. Rồi, hai cái rồi đó.
Rồi, em có ý kiến.
Chị Lân
à, người chân tu là phải trung nghĩa,
à, biết trung
có
nghĩa. Trên,
có dưới,
đúng rồi đó,
sống bình đẳng hòa đồng,
à, trung rồi, nghĩa, sống bình đẳng hòa đồng rồi gì nữa,
không lường gạt chính mình là phải biết biết lỗi của mình,
à đúng rồi, không lường gạt chính mình, biết nhận lỗi của chính mình mà không lường,
dạ, không ôm lý thuyết,
à không ôm lý thuyết chỉ được hành, rồi,
dạ nữa. Không sân si hà hiếp mà người trong gia đình,
đúng rồi đó. Không có sân si hà hiếp người trong gia đình, người tu thanh, người tu vô vi là phải thanh nhẹ, tu chơn là đấy, phải đạt tới từ thanh nhẹ chứ không có được mà sân si. Người tu mà phải chọc mình còn giận hay là không phải người chân tu rồi. Dạ. Gì nữa?
Dạ, lễ độ,
à học lễ độ,
Thôi, dạ, cái gì là... không phải của mình thì mình không có nhận.
Đúng rồi, cái gì không phải của mình là không nhận, có luật trời hết.
Dạ.
Muốn lấy cái gì của ai cũng phải xin phép đàng hoàng, cái đó là lễ độ, thầy lên trên thầy hái cái bông mà thầy không có xin phép, thời cô tiên xuất hiện ứng hầu cho cái bông thì tôi cảm thấy mắc cỡ. Tại mình thấy đồ ngoài đường mình tự không có chủ, nhưng mọi thứ đều có chủ hết. Làm gì mình phải xin phép. Mình hái trái gì mọc ngoài đường mình cũng phải xin phép chủ nhà chứ không phải hái ẩu không.
Yeah.
Nói gì nữa?
Yeah. Dạ, trở về với sự chân chánh bên trong.
Ừ. Trở về sự chân chánh bên trong. Nói gì nữa? Còn ghi được gì nữa?
Người chân tu phải dùng cái tâm.
Nói rồi, cái tâm nãy nói rồi.
Người chân tu phải thật thà.
Tâm thà.
Phải biết tha. Dạ, phải biết tha thứ và thương yêu.
Ừ, phải tâm thật.
Tâm thật.
Ừ, rồi gì nữa?
Hứa sao phải làm vậy. Hứa sao thì phải làm vậy. Chứ cái không đó, có làm sai được.
Cái đó kêu là cái gì?
Kêu bằng trung
tín. Trung tín là gì nữa?
Em có ý kiến.
Yeah.
Người chân tu là phải có cái tâm thật, dụng tâm với trời Phật.
Rồi, nói rồi. Có cái gì mới không?
Người chân tu mà nhận thêm một cái việc gì là khổ.
Nhận thêm cái gì là thêm nghiệp chứ không phải là khổ.
Nhận thêm một việc, nhận một cái gì thêm đấy nghiệp. Là khổ.
Thêm nghiệp. Và... Đó, à. nhớ cho nó chính xác là phải ghi nó mới nhớ chính xác. Còn cái
ổn phận
mình, cái đầu mình nó không có nhớ
chính của xác. Chủ nhân ông
hả?
Ổn phận của chủ nhân ông là phải dạy và giáo huấn cho lục căn lục trần,
phải trở về vị trí của cổ nhân ông là giáo huấn lục căn lục trần rồi gì nữa,
và dẹp bỏ tự ái.
Uh-huh.
Không được che giấu tội lỗi
rồi.
Không được
che giấu tội lỗi nữa rồi lỗi. Gì
rồi cái thân của mình ấy là cái thân của mình thì là cái xác thì là bệnh, nhưng mà cái phần hồn là phải nói đạo và đi về giáo lý của thầy, và phải nói là không được phải nhớ được cái lời từ là vay pháp trả pháp.
Vay pháp thì phải trả pháp. Cái gì nữa?
Thế rồi cái người chân tu này là phải làm chủ của muôn loài vạn vật.
Cái gì làm chủ muôn loài vạn vật, cái này ở đâu vậy? Cái này ở đâu ra, hay quá ha, lần đầu tiên được nghe cái này rồi. Lần đầu tiên được nghe Phật tình giảng cái này á.
À, nọ bác bảo là cái gì thì ai nó làm chủ, nhưng mà ở trên thế gian thì
là ra nhớ cái gì phải nhớ chính xác á. Sao em ly đi giảm nữa không? Mình nhích qua cái nó chạy chỗ khác à.
Dạ. Đóng góp thêm rồi.
Học là phải ghi cho nó rõ ràng, ghi cho nó chính xác, chứ mình nhích qua một cái là đi chỗ khác, là đi tuốt lút rồi đó.
À vâng.
Đấy, có chân cẩn thận.
Vâng.
Rồi, tiếp tục.
Dạ, người chân tu là ý lực mạnh dạn.
À, ý lực mạnh. Đúng rồi đó.
Và không dám nhận làm thầy.
Đúng rồi đó. Tại sao mình không dám nhận làm thầy vậy?
Vì làm thầy, mình làm thầy bản thể mình chưa xong rồi.
À, đúng rồi đó. Mọi người đóng góp vô là cũng khá lắm rồi đó. Về tỷ này thấy cái lớp này có vẻ tiến bộ nhiều hơn. Thấy có vẻ tiến bộ nhiều hơn, nhớ nhiều quá.
Phải học phải ghi chép chứ.
À, không ghi chép là tiêu à. Mấy học trò mà đi học mà không có tập vô lớp mà ghi chép là tiêu à. Bảo đảm là thi rớt.
Đúng rồi.
Em nhớ một cái là người chân tu phải biết trách nhiệm của phần hồn. Chúng sanh đang chờ đợi sự thất giác của đúng chủ rồi. Nhân ông. Đúng mình rồi. Phải cố gắng tu để ảnh hưởng và giúp nó hòa đồng.
Đúng rồi, nó đang chờ sự thức tâm thức giác của chủ nhân ông. Đúng rồi đó. Nói gì nữa không? Đang chờ sự giúp đỡ không? Của khai thông của chủ nhân ông. Để đó, nó chờ sự thức giác của chủ nhân ông.
Dạ, bỏ sự tranh chấp, thù hận, biết tha thứ và thương yêu, xây dựng để góp phần.
Khi mà mình không còn tranh chấp, khi mà mình không còn tranh chấp nữa đó, thì lúc đó mình mới biết tha thứ và thương yêu. Còn cái tâm mình mà còn tranh chấp á, là không thể nào mình thực hiện được cái tha thứ và thương yêu được hết trơn. Trả bài vậy là cũng khá lắm rồi đó. Hay á. Bây giờ về ráng học thêm cái duyên là cái gì đi, rồi có dịp sẽ trả bài lại nha. Nghe 2 tiếng đồng hồ đó ghi lại nhiều chuyện lắm á. Rồi tiếp tục. Có học là có tiếng, cái gì không học là không biết. Có ghi là có nhớ, không ghi thì quên. Thế thôi. Rồi, đang bạc tình đời chẳng tranh giành. Câu này thầy muốn nói gì?
Mình đừng quên bạc.
Rồi.
Dạ. Thì cái câu trên đó là mình có duyên lành để mình ngộ được cái pháp. Mình khử trược lưu thanh, khai tâm mở trí của mình rồi. Thì mình nhìn thấy cái tình đời đen bạc rồi. Mình lo quay về trong, mình tu sửa, mình đâu có quay ra ngoài, mình tranh giành cái quyền lợi hay là tình tiền duyên nghiệp hay là danh phận gì của với nhau nữa. Mình phải lo, mình quay về trong để mình lo, mình tu sửa, lo cho phần hồn tiến hóa. Mình xin hết.
Cảm ơn anh Tiến, đầy đúng rồi. Tình đời thì lúc nào nó cũng đen bạc hết ra. Tại sao mà ông trời ông làm ra cái tình đời đen bạc để cứ ngủ ý là làm gì, cốt ý để làm cái gì vậy? Tại sao ông trời ông sinh ra cái tình đời là nó phải đen bạc? Để làm chi vậy? Ông muốn làm cái gì?
Dạ, để cho ông giáo dục cái phần hồn của mình.
Giáo dục bằng cách nào?
Bằng cách là ví dụ giờ mình thường thường ta nói có nói cái câu á, đụng đầu là lã tráng chảy máu rồi mình mới thức tâm. Thì bị tình đời nó đen, nó lừa gạt, nó dành cho nên rồi lúc đó mình nó là bị thất bại nhiều cái khoen rồi mình mới thức tâm, mình muốn quay về. Bởi vì thầy có nói khổ, nhiều cái khổ mình mới thức tâm, chứ mà khổ 1 cái, 2 cái chưa thức tâm đâu. Xin hết.
Thì cái đen bạc là để cho con người nó chán ngán cái chuyện đời. Khi nào mà mình chán ngán chuyện đời, mình mới chịu quay về về với mình, về với cái hồn của mình để lo tu tập. Mình không có ham muốn gì chuyện đời nữa hết. Đi đưa tới cái chỗ chán ngán. Tại vì xuống đây thì ai cũng mê tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm. Thì mình sống với cái lúc trước mình sống với cái phàm tâm thì lúc nào nó cũng chạy theo tình tiền duyên nghiệp hết. Nhưng mà bây giờ ông trời ông phải cho nó đen bạc để mình thấy cái đó là không phải cái chuyện để cho mình mê, nó làm cho mình chán, chán đời, lúc đó mình mới qua đạo, mình mới buông bỏ chuyện đời mình qua đạo, chứ không ấy là mình cứ chạy theo nó hoài. Mình tranh giành những cái chuyện mà không có mang theo được, rồi tuổi tác nó đâu có chờ đợi mình. Bây giờ cho mình tranh giành được đi nữa, tuổi mình nó có cho mình ở lại đây mà khỏe mạnh như ngoài vậy để mình hưởng không? Đâu có đâu. Nghiệp thân nó đang chờ đợi, nghiệp tâm cũng có, lo âu phiền não đủ thứ phiền u đang đầy dẫy đầy trong tâm thức của mình, rồi cái nghiệp tâm nó cũng chờ chực mình. Tuổi lớn là bị nghiệp tâm, thành ra mình đâu có thì giờ đâu mà hưởng, thành ra mình chán ngán những cái chuyện đó, mình mới quay về mình lo mình tu. Đen bạc tình đời chẳng tranh giành, thôi bây giờ mình thấy rõ tình đời như vậy thôi, bây giờ mình lo để sửa soạn hành trang đi về trời, chứ đâu có ở đây để làm gì tạm, mà đâu có mang theo được cái gì đâu mà giành. Quý yêu trời Phật tâm dứt khoát. Làm sao
em xin đúng không?
Dạ.
Yeah. Cái quý yêu trời Phật tâm dứt khoát là khi mình đã ngộ được, mình thức rồi, mình biết được cái tình đời nó đen bạc, đời nó động loạn rồi, mình không còn mình dứt khoát, mình quay vào bên trong, tức là mình không quay vào cái giới động loạn, mình dứt khoát mình quay vào bên trong để mình hướng về cõi thanh nhẹ, cũng như là hướng thượng, hướng về cõi thanh nhẹ, hướng về cái cảnh trời Phật nó được thanh nhẹ thì nó mới tiến hóa được. Bây giờ mình cứ nghĩ hướng ngoại ra thì cái ngoại cảnh nó động loạn, mình trời đen bạc thì không bao giờ tiến hóa được. Mình chỉ có quay dứt khoát, mình quay vào bên trong, mình hành pháp trong trật tự, thì mình lúc nào mình cũng thượng nghĩ về quý yêu trời Phật thì nó mới phát triển được. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Rồi bây giờ trong cái vô vi này có một cái điểm nào quan trọng mà thầy nhắc mình, cái nào mà gọi là mật pháp á, là nó nằm ở đâu?
Dạ, mật pháp của vô vi nằm trung tim bồ đầu anh.
Trung tim bồ đầu. Tại sao cái điểm đó nó lại quan trọng như vậy? Tại sao cái điểm
dạ, cái điểm đó là nó giống như là cái ranh giới, cái cửa khẩu mà để xuất qua một nước khác, cái đó là gì? Còn nếu nói về cái phần bản thể mình là đó là cái điểm tiếp giáp với là đại thiên thế giới, càn khôn vũ trụ.
Thì mình phải có lên, mình phải dời cái phàm tâm mình lên, cái chân tâm mình nó nằm ngay đó đó, thì mình mới có cơ hội liên kết được với càn khôn vũ trụ, với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cái nơi đó là nơi mình thừa tiếp thanh quang điển lành. Thành ra người tu á, phải làm mọi cách đi dời cái phàm tâm này để cho nó trụ ở trên trung tâm bồ đầu. Cái đó là cái mật pháp. Nếu mà mình làm được cái đó thì con người mình lúc nào nó cũng thanh nhẹ, tại mình không còn sống với cái phàm tâm nữa. Mình sống với cái chân tâm, thì lúc đó mình mới có khả năng tưởng trời tưởng Phật. Tại vì mình không có dời cái phàm tâm mình lên đó, thì cái phàm tâm nó chỉ kéo mình qua cái chuyện đời đó, tranh chấp hơn thua thị phi động loạn thôi, chứ không có gì hết trơn. Dù con mình có biết có trời Phật đi nữa, mình cũng không có tưởng tới trời Phật được. Thành ra thầy cứ nhắc mình là phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để dời cái phàm tâm này, ép cái phần hồn nó lên hướng thượng, nó ở ngay đó để nó trụ ngay đó, thì mới mong ra có ngày giải thoát. Còn nếu mà mình không có biết hướng về trời Phật á, thì mình đâu có ngày giờ mà đâu có cơ hội mà để giải thoát. Đi ra là cũng phải đi ra bằng cái đó, đi vô nhập xác cũng đi bằng cái đó, mình đi ra cũng phải đi bằng ngã đó. Thành ra bây giờ mình gom gọn lại, tóm gọn lại là phải dời cái phần tâm đem về đó. Mà muốn dời cái phần tâm đem về đó thì phải ráng niệm Phật nhiều thôi, thực hành khai mở, gom điển lại, thanh lọc cái điển đem về đó thì mình mới được quý yêu trời Phật, tâm dứt khoát. Thì lúc đó mình mới biết quý yêu trời Phật, mình mới hướng về được sự thanh nhẹ, mới là kêu là quý yêu trời Phật. Chứ bây giờ cái miệng mình nói quý yêu trời Phật mà cái tâm mình á không có trụ ở trên đó, làm sao mình quý yêu rồi Phật? Mình quý yêu đời nhiều hơn, mình quý yêu tình tiền duyên nghiệp nhiều hơn chứ. Một ngày mình tưởng Phật đâu có bao nhiêu, mà mình tiễn tới chuyện đời á là nhiều. Thành ra mình không có quý yêu trời Phật được. Quý yêu trời Phật là phải thực hiện cái gì để chứng minh là mình quý yêu trời Phật. Tâm dứt khoát. Dứt khoát chuyện gì đây? Ở đây tâm mình dứt khoát là dứt khoát chuyện gì?
Dạ, mình dứt khoát cái chữ tranh chấp, động loạn.
Mình dứt khoát là mình không có muốn phạm vô những cái chuyện đời nữa. Mình dứt khoát chuyện đời, buông bỏ, dứt khoát không muốn dính líu nữa. Buông bỏ hết thì mình mới trở về với trời Phật được. Còn mình còn bám víu một chút chuyện đời là mình cũng khó đi lắm. Mình dứt khoát mình mới thoát được nó thôi. Bây giờ kiếp này là chỉ có tu thôi, chuyện đời để tạm sống, có cái thể xác này nuôi sống để cho mình có cơ hội tu thôi, chứ không phải là cái chuyện thế gian là quan trọng. Đủ sống, đủ ăn, đủ được, làm tròn cái bổn phận của mình là được rồi, không có gì mà phải tranh giành nữa hết. Thì càng lớn tuổi mình càng thấy rõ cái chuyện này, mình thấy rõ là những cái gì mình không có mang theo được cái gì hết. Thành tâm tu luyện tự đạt thanh. Này này muốn nói gì? Thành tâm tu luyện tự đạt thanh là sao?
Dạ em xin đóng góp mà. Dạ. Thì em cũng tiếp được cái ý của ba cái câu trên như vậy. Thành ra bây giờ mình đã thức tâm vì cái tình đời đen bạc, mình thức tâm rồi. Mình đã quý tưởng trời cao để mình dứt khoát lo tu hành, thì mình thành tâm tu luyện, đêm thì hành pháp, ngày mình cũng đêm mình ngồi thiền để giải trược lưu thanh, ngày thì mình phải hành pháp. Mà mình hành pháp đây không phải là mình hành cái lúc ngồi niệm Phật không, bởi vì cái đời mình còn ăn, mình còn phải đi làm nữa, cho nên đó, là cái giờ ngồi niệm Phật là niệm Phật, mà cái giờ không niệm Phật thì lúc nào mình cũng nhớ trên cái đỉnh đầu mình nhớ được càng nhiều thì càng tốt. À, thì thành ra mình nhớ như vậy rồi á, mình ép cái phần hồn mình đi lên á, thì lúc đó ngàn ít thì cái tâm mình nó mới bớt cái loạn động, nó bớt hướng hạ, nó bớt tranh chấp đi, thì nó quay về trong nội tâm nhiều hơn. khi mà quay nội tâm nhiều hơn thì cái tâm mình nó không còn động loạn. Mình nói không còn động loạn thì nó quá, nhưng mà nó bớt đi nhiều, thì lúc đó mình tu luyện nó dễ dàng. Mình tu để mình gì được, để mình đạt cái thanh, cái thanh nhẹ, cái sáng suốt, để mình tạo cái luồng điển mình để cho phần hồn mình tiến hóa. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi, thành tâm tu luyện tự đạt thanh, thì rốt cuộc là mình phải, mình muốn đạt thanh thì mình phải thanh lọc hoài thôi à. Thanh lọc để cho mình không có rước cái trược vô tâm nữa. Hằng ngày mình phải thức tâm, mình phải niệm Phật, mình phải kiểm soát mình để cho mình đừng có rước cái trược vô tâm nữa. Rồi mình giải cái trược ra từ từ, thì từ từ cái thanh nó càng ngày nó lưu lại, nó càng nhiều. Thì thanh nó mới hòa thanh được. Mình thanh ít thì mình không có thể nào hòa với những cái thanh giới cao hơn được. Thành ra cái bổn phận của mình là phải thanh lọc. Để thanh lọc hàng ngày á, cái gì cũng phải thanh lọc hết. Tại vì nếu mà mình không thanh lọc á, mình không có ý thức mà để thanh lọc á, là thế nào mình cũng rước trượt. Mà mình không hay. Mình sống cư trần nhiễm trần mà. Chỉ có khi nào mình về với cái trung tâm bộ đầu mình mới là cư trần bất nhiễm trần. Còn nếu không là mình bị cư trần nhiễm trần. Sống với cái tâm phàm thế nào cũng rước trượt mà rước không hay. Rước qua nhiều nhiều ngã nó vô cái tâm mình. Nhiều ngã nó vô cái tâm, đem vô tâm với thân mình nhiều. Mình không hiểu thì mình cứ rước hoài thì mình không có bao giờ đạt thanh được hết á. Mình muốn thanh lắm nhưng mà mình không có đạt được. Tại mình rước trượt quá nhiều mà mình không thức. Không thức là không thấy. Thức rồi thì tự nhiên thấy. Duyên lành, duyên làm, tự đạt ý chân hành, đan bạc tình đời, chẳng tranh giành, quý yêu trời Phật tâm dứt khoát, thành tâm tu luyện, tự đạt thanh.
Dạ, em có nghe thầy nói mình muốn, có muốn tạo thanh thì mình phải hướng thanh, thì mới tạo được thanh. Còn mình hướng hạ, hướng ngoại, thì mình chỉ tạo sự tranh chấp, vậy thôi.
Rước trượt á, tại vì mình hướng ra ngoài là mình rước trượt, xung quanh của mình là ở trần gian này là toàn là trần trượt không à. Mình hướng ra ngoài là mình rước trượt nhiều lắm. Người nào biết chịu quay về bên trong, đóng bớt cửa thế gian lại thì nó bớt rước bụi bặm trần gian, bớt rước hồng trần, bớt rước cái trượt. Nên nói ăn uống cũng không dám cho vô nhiều nữa. Cấp giấy nhập cảnh này cũng phải cấp vừa vừa thôi chứ không phải cho xả láng nữa. Đem vô giáo dục không nổi, huấn luyện không nổi, giải không nổi thì nó cũng phiền lắm. Thành ra người tu nó phải lo nhiều khía cạnh lắm chứ không phải là chỉ có ngồi thiền không. Nhiều khía cạnh để cho mình phải tự lo lắm. Mà nếu mà mình không có dốc tâm vô cái chuyện đó thì thế nào mình cũng bị sơ sót. Sơ sót thì làm gì? Là rước trượt. Rước trượt thì không được thanh. Không có được thanh, không có hòa được với thanh thì không có về cái cõi thanh nhẹ được, không có thoát. Đáp. Rồi hỏi. Thương thương nhớ nhớ do đâu mà có? Đáp. Sự thương thương nhớ nhớ do luồng điển đang phát triển và do luồng điển bảo trợ đang ban chiếu tương hội. Mắt phàm không thấy nhưng tâm thức tự cảm nhận. Kệ, thường trụ tâm tư nhớ thương hoài, chuyển vận hành thông chẳng đổi thay, hỗ trợ tâm hồn chung phát triển, thực hành chất phát tạo duyên mây.
Câu này có bạn đạo hỏi là sự thương nhớ do luồng điển đang phát triển, luồng điển có giới hạn hay luồng điển đó phát triển mãi mãi?
Đợi chút xíu nha. Rồi, bây giờ cái câu hỏi. Thưa, luồng điển đang phát triển và do luồng điển bảo trợ đang ban chiếu tương hội, mắt phàm không thấy nhưng tâm thức tự cảm nhận. Bây giờ có cái luồng điển của mình là cái luồng điển của phần hồn của mình á. là nó phát triển luôn luôn tùy theo cái trình độ của nó. Nó đi lên hay là nó đi xuống. Nếu mà nó phát triển, nó đi lên á, thì nó có cái luồng điển bảo trợ đang ban chiếu, là cái luồng điển từ bên trên chiếu xuống cho mình. Mình hướng lên á, thì sẽ có một cái luồng điển bên trên chiếu xuống để ban chiếu cho mình. Hai cái luồng điển nó tương hội á, một cái hướng đi lên, một cái ban chiếu xuống á, hai cái nó tương hội á, thì nó mới tạo ra cái sự nhớ thương. Cái đó kêu bằng cái gì? Duyên gì? Cái đó kêu bằng duyên gì? À, nếu mà ai có nghe cái bài duyên lành thì sẽ biết cái này kêu bằng cái duyên gì. Hai cái luồng điển nó nhớ nhau kêu bằng duyên gì? Thì duyên điển. Kêu bằng duyên điển. Học thêm chữ nữa nha.
Duyên điển.
Tương hội, mắt phàm không thấy nhưng tâm thức thì cảm nhận, trong lòng mình tự nhiên mình nhớ. Tại sao mình gặp cái người đó cái mình về mình nhớ thương hoài, cũng là cái duyên điển. Tại sao mình nghe cái lời nói của người đó tự nhiên mình nhớ tới cái lời đó hoài, cái đó cũng là duyên điển. Tất cả là điển mà, nó có duyên điển là tự nhiên nó tạo ra cái sự nhớ nhớ. Mắt phàm không thấy nhưng mà nó đã kết hợp rồi cho nên mới có sự nhớ nhung. Còn gì nữa?
Câu kế tiếp là luồng điển bảo trợ đang ban chiếu tương hội là luồng điển nằm ở đâu?
Nằm điển của bên trên á, tùy theo cái duyên điển của mình. Mình thuộc về căn nguyên của mình là cái gì? Là điển Quan Âm hay là điển Di Đà hay là điển Quan Thánh? Mỗi người nó có một cái căn nguyên, một cái duyên điển để bảo trợ cho mình tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Tùy theo cái nguồn gốc của mình, căn gốc của mình. Rồi, gì nữa?
Xin ví dụ cụ thể sự thương nhớ đó cả đời lẫn đạo. Sự thương nhớ hồn vía và sự thương nhớ với bạn đời có khác biệt không?
Thương thương nhớ nhớ, nếu mà cái nói về đạo trước á, thì thương nhớ nãy giờ mình nói nó cái duyên điển á. Tự nhiên mình nghe cái lời thầy nói mình về mình nhớ thầy hoài, cái đó là cái duyên điển á. Mình hướng thượng lên, thầy ban chiếu cho mình những cái sự sáng suốt, nó thấm vô cái tâm thức của mình. Mình về mình nhớ hoài, cái đó là cái duyên điển. Rồi cái chuyện đời á, nó kêu bằng duyên nghiệp. Tại sao mình gặp cái người đó, bao nhiêu người, mình gặp người đó mình không thương, mình gặp cái người này cái mình thương, mình về mình nhớ nhung hoài. Cái đó là duyên nghiệp. Duyên nghiệp á, cái luồng điển đó, nó nằm ở đâu mà nó tạo ra cái duyên nghiệp? Cái luồng điển nằm ở đâu? Luồng điển của tiền kiếp nó nằm ở đâu? Nó lưu trữ
trong đó. Tim thật.
Trong nó cái lưu tim. Trữ chỗ nào? Cái luồng điển mà tiền kiếp nó lưu trữ chỗ nào? Trong tim là trật rồi đó.
Ở bên tay mặt và bên tay trái ạ.
Bên nào? Nói một bên thôi chứ sao hai bên?
Bên tay mặt
là cái gì? Bên tay trái là cái gì? Có trật tự đàng hoàng chứ đâu phải bên mặt bên trái. Nói vậy là mất trật tự à. Tiền kiếp nằm đâu? Chuyện tiền kiếp nằm đâu? Khói ốc nào? Nhớ không?
Cái này em cũng lộn hoài, anh bảo ha, cái bên tay trái tiền kiếp hay là kiếp hiện tại gì, em cứ hai cái đó mà em cứ lẫn lộn hoài à.
Quên hoài ha.
Quên hoài, cái này chắc em phải ghi giấy ghi sổ mới được.
À, không ghi.
Phải bên phải nha anh bảo.
À, đúng rồi đó, bên phải đó. Phải không? Cái nghiệp tiền kiếp là nó ghi bên cái ốc bên phải của mình đó. Phải không? Rồi cái bên trái là cái gì?
Bên trái là của này.
À, hiện tại cái nghiệp
dạ, hiện tại. Dạ.
Hiện tại là nó bên tay trái.
Dạ.
còn cái tiền kiếp á là bên mặt. Rồi khi mà mình gặp cái người mà có duyên với mình á, thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Hai cái điển nó adapter với nhau.
À, nó phải câu điển vô chứ, cái này nó bắt qua cái kia, nó cũng như là Bluetooth hay là Wi-Fi vậy đó. Cái máy này nó bắt qua cái máy kia, nó đúng là đúng tần số rồi đó. Thì tự nhiên nó về nó nhớ thương hoài. Phải không? Thành ra nó tạo ra cái nghiệp duyên người tại đó, nhờ cái đó đó. Chứ không ấy làm sao biết. Tại sao gặp biết bao nhiêu người không nhớ thương, gặp người đó tự nhiên về nó nhớ thương hoài. Cái đó là duyên điển mà cũng do cái duyên nghiệp mà ra đó. Rồi gì nữa?
Câu hỏi hết rồi, bạn đạo nhờ anh phân tích 4 câu kệ.
4 câu kệ: thường trụ tâm tư nhớ thương hoài. Thường trụ tâm tư nhớ thương hoài. Thì cái tâm mình á, tự nhiên nó tập trung, nó nhớ tới cái người đó. À, lại cái duyên điển cả ngày nhớ người đó. Như giờ mình nghe băng thầy giảng, mà mình hướng về con đường tu, thì những cái tâm mình nó trụ ngay đó, mình nhớ thương thầy hoài. Nhớ tới cái duyên điển đó để nó hướng mình đi về cõi trên. Chuyển vận hành thông chẳng đổi thay. Chuyển vận hành thông thì mình phải thực hành mình mới chuyển vận hành thông được. Chuyển vận cái luồng điển nó chuyển chạy trong cái cơ thể của mình để nó khai thông thần kinh khối óc của mình đó, kêu bằng chuyển vận hành thông chẳng đổi thay. Mình cứ giữ một cái đường đó, mình cứ khai thông hoài, thì có ngày nào nó thông hết thì mình thoát chứ cái gì đâu. Mình phải mượn cái pháp luân thường chuyển, mình vận hành cái luồng điển trong cái cơ tạng của mình để cho nó khai thông hết tất cả, thì mình mới đổi thay được, phải không? Thành ra mới kêu là chuyển vận hành thông chẳng đổi thay, hỗ trợ tâm hồn chung phát triển. Mình hỗ trợ khi mà mình có cái luồng điển mà của thanh khí điển của bề trên ban xuống qua cái pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu đó, mới hỗ trợ cho phần hồn mình phát triển, cho nó càng ngày nó càng tiếp, cho nó sáng hơn. Lấy cái pháp thủy mà rửa sạch cái tâm hồn mình, thì khi mà nó bớt trần trược thì nó sẽ phát triển lên, nó được thanh nhẹ hơn. Phải dùng pháp thủy. Mà pháp thủy nó dùng cái gì? Pháp thủy dùng cái gì để thanh lọc? Khi mà thầy nói pháp thủy là nó rửa sạch tâm hồn của mình, mà pháp thủy nó dùng cái gì để thanh lọc? Pháp mình là pháp thủy nè. Pháp thủy nó dùng cái gì để thanh lọc? Là pháp thủy, nhưng mà nó dùng quả để thanh lọc. Lấy thiên quả đốt trược quả. Hỗ trợ tâm hồn chung phát triển. Thực hành chắc phát tạo duyên may. Ở đây cũng có duyên mà duyên may. Thực hành chắc phát mình thật thà. Có sao nó vậy, không có tự gạt mình nữa. Tại sao mình thực hành chắc phát là mình tạo duyên may? Sao mình tạo thực hành tất phát là mình tạo được cái duyên may? Thêm một chữ duyên.
Dạ, theo cái ý em á, mình thực hành chất phát tạo duyên may, có nghĩa là bây giờ em nói theo cái ý em thôi. Là cũng như bây giờ cái hầu nào giờ chủ nhân ông mà lăng xăng lộn xộn hướng ngoại mi, nhưng mà bây giờ mình tập tu thì bây giờ mình phải hiểu pháp làm sao, mình phải hành y vậy, thầy nói sao mình phải làm y vậy. Mà mình nói ra, nói cái gì là phải làm y cái đó. Cũng như vừa rồi nói đi ăn bánh xèo là phải đi ăn bánh xèo, mà đi chơi giờ nào là phải đi giờ đó. Để chi mình, để mình tập cho nó có trật tự, cho nó có đúng đắn. Mà mình có trật tự, có đúng đắn thì nó có thành công. Mà thành công đây là những cái chuyện đó, là những chuyện tốt, những chuyện đẹp, gọi là duyên may. Em xin hết.
Thì đó, khi mà mình thực hành mà chất pháp á, là tự nhiên cái luồng điển mình nó được thanh nhẹ, mà nó tiến lên. Khi mà mình tiến lên á, thì ông trời cũng sẽ sắp đặt cho mình những cái duyên may. Cái duyên may là cái duyên để cho nó làm mình tự thức, và cái duyên tự thức và cái duyên mình phát triển về tâm linh. Cái đó kêu là cái duyên may. Mình có cơ hội tiến hóa về cái cõi thanh nhẹ nhiều hơn, mình có cơ hội tiến hóa về con đường giải thoát nhiều hơn là chuyện đời. Nó kêu là cái duyên may. Nhưng may về đạo á, chứ không phải là ông trời ông cho mình giàu có tiền có bạc rồi nói chung sống mình tại thế gian. Duyên may là cái duyên may mà được đúng theo cái đường hướng mà ông trời muốn con người tiến hóa, cái duyên may trở về nguồn cội, trở về với cõi trên, cõi trở về thiên quốc, cái duyên may mà mình càng tu chừng nào á thì mình sẽ được có những cái cơ hội tốt và mình sẽ được gặp gỡ những cái người mà có thể giúp đỡ mình tiến hóa được. Bạn bè mình nó cũng thay đổi, những người trần trượt tự nhiên nó xa lánh mình. Mình sẽ gặp được những người thanh nhẹ, tương ngộ để cho mình bàn bạc tiếp tục trao đổi để tiến hóa trong một đoạn đường. Và đó mình gặp được cái duyên may. Thực hành giác phát tạo duyên may đó, mình phải thực hành mình mới có duyên may nữa. Còn ở nếu mà mình thực sự mà mình thực hành giác phát mà mình xuất lên được á thì bên trên sẽ có Phật sự độ mình, đi tới giới nào sẽ có ân sư minh sư của cái giới đó đến dạy dỗ mình, giúp đỡ mình tiến hóa. Là cái duyên may mình sẽ gặp gỡ được những người mà người ta hỗ trợ cho mình tùy duyên độ hành. Hỏi tu cách nào mới được tiến nhanh? Đáp: thưa tu dứt khoát một đường hướng thì mới được tiến nhanh. Ngược lại nay pha một chút này chút nọ thì chỉ có tự hại mình mà thôi. Kể chuyện đời cứ việc thả buông trôi, dũng chí thực hành một pháp thôi. Giao cảm tình trời quy điển cái, chẳng còn mê chấp chẳng làm tôi.
Câu hỏi là pha chút này chút nọ chỉ có hại mình mà thôi là sao?
Pha pháp này pháp nọ đó thì biến chế cái pháp đó. Nay thì mượn cái pháp vô vi rồi coi cái pháp nào có gì hay là mình thêm cái này thêm cái kia, biến chế cái này biến chế cái nọ, mình tưởng vậy là tốt nhưng mà cái đó là do cái sự ngu muội của mình mà thôi. Mình không hiểu cái pháp này do đâu mà có. Pháp này đâu phải của người phàm mà tìm ra đâu. Mà mình muốn làm cho nó hoàn hảo hơn. Nếu mà mình đi pha cái này, pha cái kia, mình cộng thêm cái này, cộng kia là không khác nào mình phỉ báng trời Phật rồi. Mình không biết cái gốc gác của cái pháp này ở đâu ra, của ai ban cho mình. Mà mình nói nó thiếu thốn cho nên mình phải sửa đổi nó. Là chứng minh là mình khinh khi trời Phật rồi, không có sáng suốt cho mình cái pháp nó không có được hoàn hảo, cho nên mình trí của mình thông minh hơn nhiều lắm, mình thêm cái này bớt cái kia là ý nghĩ mình làm cho nó tốt hơn, nhưng mà cái đó là cái sự ngu muội và cái sự phản đắc của mình thôi. Mới pha cái này pha cái kia, nhiều người pha lắm đấy, cái này pha cái kia rồi về muốn cái pháp của người ta chỉ vậy đó mà về diễn dịch sai rồi chế ra cái này chế ra để chỉ cho bạn đạo. À, hoặc là mấy người nào muốn làm thầy ấy, không có làm được cái gì ấy, cho nên lụm dựa trên cái pháp vô vi này rồi biến chế một chút xíu là cái đó là của mình để cho có cái đặc điểm là của mình, nhưng mà cái đó là cái đồ biến chế đồ đó thì chỉ bị tam giới tòa phạt thôi chứ đâu có làm gì. Pha cái này pha cái nọ thì cái đó là cái người không có dứt khoát một pháp một, đi cái pháp nào thì chọn cái pháp này là chọn một nghề cho suốt kiếp. Mà khi mà mình đã nghiên cứu kỹ rồi mình thấy không có cách nào hơn, rốt cuộc là cũng mình phải cũng tự khứ trực lưu thanh thôi chứ không ai làm giùm mình, mình cũng phải tự sửa thôi chứ không ai sửa giùm mình, không có cái pháp nào hơn là pháp này. Gì nữa?
Ở câu số 1, sự thương nhớ và tu dứt khoát có hữu ích trên con đường tu ở tương lai không?
Trở lại câu số 1 hả?
Không, cái này là so sánh câu số 1. Đây là nguyên văn bạn đạo gửi em.
Nói sao đâu, nói lại cái.
Ở câu số 1, sự thương nhớ và tu dứt khoát có hữu ích trên con đường tu ở tương lai không?
Cái sự thương nhớ ở câu số 1, thầy nói về cái duyên điểm. Chứ không phải là thương nhớ người phàm kêu là tiến hóa. Mình thương nhớ người phàm là nó chỉ gây động loạn thôi. Cái sự lưu luyến của phàm trần, của phàm tâm á, nó chỉ gieo cái sự động loạn cho mình thôi. Còn cái này thầy nói gì, cái duyên điển của bề trên hỗ trợ cho mình tu, mình hướng về đó thì mình bớt đi cái phàm tâm, phàm trần của mình, mình hướng về cái cõi thanh nhẹ thì lúc đó mình mới dứt khoát mình tiến được. Chứ không phải là cái thương nhớ chuyện đời nha, đừng có lầm nha. Làm cái này là tiêu á. Hương nhớ là hương nhớ cái luồng điển thanh nhẹ nó hút mình đi về cõi trên, nó hướng mình đi về cái cõi trên thay vì mình hướng về cái chuyện đời, thả ra là mình trở về cái vị trí bình thường của mình, là cái phàm tâm, là cái đời nó thu hút mình, có thương nhớ gì, tình tiền duyên nghiệp cũng chỉ là động loạn thôi. Thì tu là phải dứt khoát, mà mình không có dứt khoát cái chuyện đời thì mình đâu có tiến được. Dứt khoát là dứt khoát chuyện đời trong tâm mình, dứt khoát thất tình lục dục trong tâm, như là không còn mà cái để mấy cái đó nó lôi cuốn mình nữa thì mình mới tiến lên được. Còn mà mình nói mà đời đạo xong tôi, đời tôi cũng vẫn tranh đấu, tôi vẫn hơn thua, tôi vẫn đi kiếm tiền, vẫn đi kiếm tình, rồi một mặt cái tối về tôi ngồi thiền, cái đó đâu phải đời đạo xong tu, nó đâu có tiến được. Tu mà không có dứt khoát chuyện đời là không có tiến được, không có chịu mà buông trôi thế tình là không có bao giờ tiến được hết. Rồi gì nữa?
Tu dứt khoát một đường hướng đối với người tu vô vi là đường nào?
Đường hướng là bây giờ mình nói là tu cái pháp này là cái pháp khứ trược lưu hành, buông bỏ chuyện đời, hướng về thanh nhẹ, thì mình cứ giữ một đường lối đó thôi. Chứ không ấy là bữa nay tôi phát nguyện tôi tu thanh nhẹ, ngày mai tôi chạy ra chuyện đời trở lại, là không có giữ một cái đường hướng. Đường hướng là đi lên, buông bỏ sự động loạn, hướng về thanh nhẹ là cái đường hướng đi lên. Khứ trược lưu hành, tự tu tự tiến, không có ỷ lại. Bữa nay thì tu pháp này, ngày mai thấy cái pháp khác hay hơn thì chạy theo. Đó là không có giữ một cái đường hướng. Mình không có giữ một cái đường lối, người bất trung thì bất tín, không có bao giờ tiến được.
Câu tiếp là những điều nên tránh của bạn đạo tu vô vi, nên biết để lập đường hướng đi rõ ràng ở tương lai.
Cái đó thì thầy giảng rất nhiều, phải học, phải ghi. Nhiều chuyện lắm, thầy giảng nhiều lắm, không có thể gom gọn được trong mấy cái lời nói được. Cái đó mình phải nghiên cứu, mình phải thực hành, mình phải nghiên cứu. À nghe, bữa nay ông thầy ông nhắc mình cái gì? Những cái mà ông thường nhắc là tranh chấp, những cái thị phi, mấy cái đó là thường tình, mấy cái đó là ai cũng phạm phải, thì mấy cái đó ông nhắc thường lắm. Như là phản thầy, lừa thầy phản bạn, sửa pháp, thì mấy cái đó là cái nó đưa cái luồng điển mình đi xuống, thì cái đó không nên tránh, không có nên làm. Bây giờ muốn nhớ thì phải học, phải ghi, chứ ông nhắc thường ngày, nghe băng nào cũng nhắc hết trơn. Không có được thị phi, không có được mà đổ tội với người khác. Những chuyện nên làm là phải biết tha thứ và thương yêu, thiếu gì phải ghi lại đi. Tự mình đã ghi ra những cái để mình học, mình nhớ, mình áp dụng. Rồi 10 điều thực hành tâm đạo nữa nè. Thiếu gì chuyện để nhắc nhở mình những chuyện nên làm và những chuyện không nên làm. Ông thầy cũng nhắc hoài mà tại mình không nghe. Phải lo niệm Phật, buông bỏ bớt chuyện đời, đóng bớt cửa thế gian, mà mình không có làm. Mình không làm sao mình nhớ được. Mình có thực hành mình mới nhớ được những cái chuyện mà ông thầy cũng dặn mình, là khi mà mình phạm rồi mình quay đầu trở lại liền. Không có được thị phi nè, không có được tranh chấp nè, không có được giận hờn nè, không có được nuôi sự sân si nè, không có được tham dục nè, không có được tham ăn nè, không có được tham nói nè. Biết bao nhiêu chuyện không vậy mình, mà ngày nào mình cũng phạm rồi tái phạm. Tại mình học mà mình không có thức, tu thiền mà không có được thức, không thức thì không tiến. Tu rồi phải mở cái thức, phải hiểu nhiều, mở cái trí ra, nghe cái ông thầy cũng nói, à giảng là thức tâm. Ráng nhớ cái này để tôi về tôi ráng tôi thực hành. Chứ không phải nghe rồi để đó, mai mốt hỏi là không biết, không nói gì, không dặn mình gì mình không biết. Ông thầy cũng dặn hoài á, chịu khó nghe băng là để vậy đó. Để cho mình hiểu được, nhớ được từ từ, mình nhớ được biết đường đi. Nghe chân lý là để biết đường tu, chứ không phải nghe chân lý là để quên. Nghe chân lý để nhắc nhở mình, để cho mình biết đường tu, cái nào đúng, cái nào sai. Chứ giờ nói ra cũng như ông thầy ông nói ra, giờ nói ra ráng mà lát rồi cũng quên. Mình phải ráng áp dụng, đem cái tâm mình vô trong đó. Thì những cái gì mình học được mình đem vô tâm á, thì nó mới vững. Còn người ta nói mình nghe cho nó đã tai, lát nữa mình không có làm bài cho mình, mình đâu có nhớ. Học bài á, mình học trò đi học phải làm bài. Chứ đừng có nhờ người khác làm cho mình á, là mình không có tiếng. Mình biết ở đâu mình có thể học, mình biết cái chỗ nào mình làm bài và trả bài thì mình mới tiến được. Bây giờ mỗi lần mà nghe băng thầy á, ghi lại những cái điều gì mà ông thầy ông nói không nên làm, những cái chuyện gì ông nói mình nên làm, ghi ra đi một hai cột. Một cột là những điều nên tránh, một cột là những điều nên làm, thì từ từ mình sẽ sáng thôi. học trò vô lớp thì phải biết học, phải biết làm bài, phải biết trả bài. Rồi gì nữa?
Sang câu kệ, chuyện đời cứ việc thả, buông trôi. Người tu vô vi là đời đạo song tu, vậy ở đây chuyện đời lại buông trôi. Chứ buông trôi ở đây là buông trôi những chuyện gì để có thể phát triển đường tu tốt hơn?
Cái câu này để cho bạn đạo diễn dịch thì tôi trả lời sao? Ai muốn trả lời câu này? Đời đạo song tu đó, cái đó dễ bị diễn dịch sai lắm. Bây giờ cho bạn đạo nào phân tích rõ cái đời đạo song tu đi, chứ tôi thấy đời đạo song tu là dễ bị diễn dịch sai lắm, mà diễn dịch sai là đi sai đường. Rồi, đời đạo song tu là cái gì? Mình tu pháp đời đạo song tu nè, ai phân giải đi.
Em xin đóng góp.
Rồi.
Đời đạo song tu thì cái việc đạo của mình thì đúng là phải tu chân chính rồi, thì còn cái việc đời thì mình còn mang sắc làm người, thì mình còn phải mưu sinh và còn phải làm ăn. Nhưng mà trong trong làm ăn tính toán là mình phải thật thà, không được bon chen hoặc là tranh giành. Mình phải thật thà tới chính bản thân mình, chính với cái công việc đấy. Mình làm tốt cái công việc đấy theo đúng cái tâm của mình ấy, thì nó cũng cũng đỡ được phần nào. Em xin hết.
Rồi, có ai có cắt nghĩa được cái đời đạo song tu này không?
Thôi, có ý kiến thêm chút xíu đi.
Yeah.
Rồi, đời đạo song tu là chúng ta tu thân pháp và tâm pháp. Chúng ta phải săn sóc cái thân xác này cho nó đàng hoàng, và chúng ta tu cái tâm pháp cho nó đàng hoàng, hai bên mới hỗ trợ, nó mới phát triển. Xin hết.
Rồi, còn gì nữa không? Rồi, cảm ơn anh. Có ai muốn đóng góp thêm gì nữa không? Thì cái đời á, thầy thường định nghĩa là cái xác này là cái đời. Mình đã có cái xác này là mình phải đã có cái đời rồi. Mình có cái hồn á, mình có cái tâm linh rồi. Mình đã mượn cái xác này để tu á, là mình đời đạo song tu. Nhưng mà đời đạo song tu thế nào kêu là đời đạo? Nhiều người ta nói đời đạo song tu là đời vẫn sống như người đời bình thường. Rồi đạo tối về ngồi thiền thôi. Hay đúng vậy không? Hay là mình có gì khác hơn người ta? Các ai muốn đóng góp thêm? Đời đạo song tu là sao? Tại vì khi mà đặt ra cái câu hỏi này là không có nghĩa, không có hiểu được cái đời đạo song tu ấy, người ta mới đặt ra cái câu hỏi này. Ra cái câu hỏi này rất là quan trọng. Mình phải hiểu rõ để đừng có bị lầm.
Em cũng có góp ý anh Bảo.
Rồi.
Anh hỏi cái anh vừa hỏi là cái người đạo mình có khác cái đời cái chỗ mà đời đạo song tu chỗ nào? Thì em nói cái chỗ mà em hiểu đó, thì cái phần hồn mình thì lo tu sửa là đã đành rồi, còn cái phần xác của mình cũng vậy. Khi mình ăn á, thì mình ăn cũng đúng với cái cách của người tu. Có nghĩa là những cái phần ô trược mình nên tránh bớt. Rồi như thế mình cũng phải nên ăn chay để mình, thứ nhất là mình tỏ được cái hạnh từ bi, cái thứ hai mình tôn trọng cái mạng sống của loài vật. Rồi cái nói thì mình, cái người tu mình cũng nói khác với cái người đời, là mình nói ra phải có tao nhã, nói ra phải dịu tiếng, nói ra phải giúp đỡ, nói ra phải có lời yêu thương, có lời kính trọng, có lễ độ. Thì em góp hai cái ý nhỏ nhỏ đó. Còn nếu nói về giờ thêm á, người ta nói ăn, nói và ngủ, nghỉ. Thì bây giờ cái ngủ nghỉ cũng vậy, mình ngủ nghỉ cũng phải đúng chỗ, chứ không ngủ nghỉ đúng đụng đâu mà bả đó được. Bởi vì đó, rồi cái làm việc thì mình làm việc với tinh thần của người tu, phải có trách nhiệm trong mọi công việc. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì cũng như anh nói thì cái đời mình á, song tu, nghĩa là cái đời mình cũng phải tu, chứ không phải là mình tu tối về lo cho phần hồn tu về đạo không. Cái xác này á, mình trước hết là nói về cái đời, là nói về cái xác này trước. Thì cái xác này đó, mình cũng phải lập lại cho nó cái trật tự. Cái trật tự của nó là phải có giờ giấc, giờ ăn, giờ ngủ, giờ làm việc. Thì cái trật tự này đó, mình cũng phải dạy cho cái xác. Cũng như anh nói đó, mình ăn đó, thì cũng phải là học ăn, học nói. Học ăn là mình phải biết, ý thức được mình ăn, mà mình ý thức được những cái rau cỏ, những cái thực vật nó đã hy sinh cho mình. Thì mình phải nghĩ tới độ nó. Lúc đó mình cũng đang tu. Cái đời mình đang ăn là chuyện đời, phải không? Nhưng mà mình cũng đang tu, là cái tâm mình nó lúc nào cũng nghĩ là độ, chứ không có dám nghĩ là ăn nữa. Tại nghĩ tới ăn là chỉ nghĩ tới cái hưởng thụ. Mà hưởng thụ con người qua ba tắc lưỡi chút xíu là hết. Tết thấy thơm ngon rồi, ăn nhiều để hưởng, nghĩ là mình hưởng mùi vị của nó qua cái lưỡi mình chút xíu là thấy hết rồi. Nhưng mà mình ăn cho cố, mình đem vô cho cố mà mình không có biết độ nó, thì lúc đó nó sẽ loạn à. Cái đời mình đâu có tu. Rồi mình nói hay gì, mình nói chuyện mà để cởi mở tâm hồn, mình đi nói chuyện thị phi, chuyện rác lưới của người này mình đem đổ cho người khác nữa, thì mình cái đời của mình đâu có tu. Mình đâu có tu gì đâu. Thì thay vì cái lời nói lễ độ tao nhã để giúp cho đem cái lời sự thanh nhẹ cho người ta, thì mình đi thị phi, mình đi cãi lộn hay là mình đi tranh giành, thì cái đó mình đâu phải người tu nữa. Thì cái đời mình đâu có tu nữa. Thì cái đời của mình á, là thầy dặn mình á, con sống ở đời nhưng mà cái tâm mình phải hướng về đạo, cho nên mình phải thực hiện 10 điều tâm đạo là vậy đó. Mình vẫn sống cái đời, đời nó là cái bãi trường thi, cái chỗ để cho mình học hỏi, để tiến hóa. Mình cũng phải đi làm, mình kiếm cơm, nhưng mà lúc mà mình đi làm á, mình dùng tận tâm của mình, mình đang điêu luyện cái tâm mình đối với trời đất. Ông chủ trả lương mình thiệt, nhưng đang ở trên nữa là có ông trời cũng đang chứng tâm của mình á. Mình không hiểu thì cái đời mình đâu có tu cái gì đâu. Mình hiểu rồi á, thì mình đi làm mình cũng là người đang tu, mình là phải xứng đáng là một người tu. Lúc nào cũng phải biết tha thứ và thương yêu, chứ không phải phải biết bố thí và vị tha. Thế là có cũng chia sẻ cho người khác, chứ không phải là có là ôm hết của cho mình, nói đời đạo xong tu, đời tôi vẫn làm giàu, tôi ôm của, tôi giữ của, giữ kho. Là tu chỗ nào? Mình vẫn sống ở đời nhưng mà cái tâm mình không có dính dáng với cái chuyện đời, nó không có để cho tình tiền duyên nghiệp nó lôi cuốn mình nữa, phải dứt khoát thất tình lục dục mới kêu là đời đạo song tu. Mình vẫn sống, tại sao kêu là đời đạo? Là tại vì mình vẫn phải sống ở đời, mình đâu có bỏ hết đi lên núi tu đâu. Mình sống giữa chợ mà, mình cũng phải đi làm để kiếm cơm, để trả tiền nhà tiền cửa, mua đồ ăn, mua áo mặc. Thì cái đó mình sống ở đời mình phải tranh đấu cả hai mặt. Mình phải xây dựng cho mặt, mình không có lệ thuộc ai hết. Mình không phải đợi cho người ta đem cơm tới cho mình ăn, mình phải đi cày có cơm ăn. Thì đó mình đang huấn luyện cái tâm mình trong cái cuộc sống như vậy. Cuộc sống người ta sống sao mình sống vậy, nhưng mà cái tâm mình nó không phải giống vậy. Tâm mình phải khác, mình phải lấy những cái sự học hỏi của thầy dạy đó, để mình áp dụng vô cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình mới kêu là đời đạo song tu, chứ không phải là đời người ta làm sao mình làm vậy. Một mặt người tu rồi tối ngồi thiền, người ta ăn mặn thì mình cũng ăn mặn, người ta đi chơi mình cũng như thế, người ta dục thì mình cũng dục. Thì cái đó đâu có bao giờ tiến, cái đó đâu phải đời đạo song tu. Cái dục hay không, hay là người ta có nghiệp mình cũng tạo nghiệp, thì nó đâu phải đâu. Ông Phật á, ông có nghiệp, ông giải nghiệp, ông đi tu. Mình tu không có nghiệp, mình vô mình tạo nghiệp, thì mình đâu có phải đời đạo song tu đâu. Mình không hiểu. Nếu tôi cũng phải có vợ có con giống như mọi người, tôi kêu là đời đạo xong tu, cái đó là cái nghiệp mình phải học thôi, chứ tránh được thì cũng tránh, cho ai mà nhào vô cái đó làm gì. Mình đừng có quan niệm sai, nguy hiểm, nó dẫn mình đi sai. Chuyện đời cứ việc thả buông trôi. Thì cái chuyện gì, chuyện đời là thầy thường nói nó gom gọn là tình tiền duyên nghiệp, những cái chuyện mà tạm ở thế gian nó không có giúp ích gì được cho mình tiến hóa về tâm linh đó, thì mình cứ thả nó đi, đừng có ôm tiền ôm bạc. Thầy có thường lấy mấy cái ví dụ, người ta tới người ta gạt mình đó thôi, có gặp được chủ nợ trả cho đi, đừng có ôm, đừng có về mà tiếc rồi cứ ôm nó mà động hoài đó, thì cái tâm nó không bao giờ nhẹ được hết đó. Cái gì mình cũng thả nó đi nó mới nhẹ được. Mình tu là để cho cái tâm mình thanh nhẹ, mà chuyện gì mình cũng ôm, chuyện gì mình cũng giữ, mình không chịu thả, mình chỉ biết bắt nắm thôi, thì đâu có bao giờ được nhẹ. Dũng chí thực hành một pháp thôi, như là chọn một pháp là một pháp thôi, chứ không bữa nay pháp này mai pháp khác là mấy người đó không có bao giờ tiến được. Thứ nhất là không có chịu trung tính nè, tu pháp nào đi nữa cũng không có bề trên nào chứng cho mình. Cái tâm của mình chứng là chứng tâm, chứng cái hạnh đức của mình. Mình tu, người tu mà không có hạnh đức, không thiếu trung tín thì không có ai bề trên nào mà chấm cho mình hết, không có chứng cho mình hết. Giờ mình cái tu bao nhiêu kiếp cũng vậy đó thôi. Dũng chí thực hành một pháp thôi, là biết nó khó khăn, biết nó không phải là đơn giản. Mình thực hành cái pháp này đâu phải là đơn giản đâu, tiến chút vậy thôi. Nhiều khi tiến bước lùi ba bước nữa, mà mình cũng phải ráng nuôi cái dũng chí để đi tới. Mình biết là không còn cái cách nào hơn, con đường này mình phải đi, là nhất định là phải đi tới chết, kêu là tự vị đạo, chết cũng một pháp thôi. tu cho chết tới chết. Nó kêu bằng dũng chí thực hành một pháp thôi. Giao cảm tình trời quy điển cái làm sao?
Bạn đạo hỏi là quy điển cái là nằm ở đâu? Cái
làm sao?
Cái vậy? Nằm ở đâu?
Ai trả lời câu này đi. Ai muốn đóng góp? Cái điển cái là cái luồng điển của ông trời đó. Cái luồng điển mà đã ban thanh khí điển cho muôn loài vạn vật đang sống nè. Thanh khí điển quá sanh vạn vật là cũng nhờ cái luồng điển cái. Thanh khí điển của trời đất ban cho mình có sự sống đây là cũng luồng điển cái đó. Thì mình giao cảm tình trời là mình phải trở về cái điển giới. Mình trở về cái hòa nhập với cái điển thanh nhẹ đó, đó mới là kêu là quy điển cái. Cái điển chánh của càn khôn vũ trụ mà giúp cho muôn loài vạn vật sống và tiến hóa. Không có cái luồng thanh khí điển của ông trời đó là mình không có làm gì được. Chết hết rồi. Chẳng còn mê chấp chẳng làm tôi. Câu này có nghĩa là gì? Chẳng làm tôi là làm gì?
Dạ anh Bảo đọc rõ rõ là cái câu em nghe má em yếu mạng nghe không rõ. Chẳng còn rồi. Gì anh ạ?
Chẳng còn mê chấp, chẳng làm tôi.
Chẳng làm tôi, à chẳng còn mê chấp. Thì theo em nghĩ á, bây giờ mình đã bước vào đường tu thì ít nhất mình cũng mở tâm, mở trí, mình sáng suốt ra rồi. Thì mình đâu có còn tranh chấp nữa. Mà mình chẳng làm tôi.
Mê chấp, không có... mê chấp chứ không phải là tranh chấp, mê chấp.
Dạ, chẳng còn mê chấp là mình không còn mê chấp nữa. Thì chẳng làm tôi, phải không? Chẳng
làm
tôi,
làm chứ không phải là làm.
Chẳng làm, à chẳng làm tôi. Tất nhiên là mình không có làm nô lệ trong cái sự tranh chấp hay là những cái sự này hướng hạ hay là những chuyện sân si. Bởi vì nếu mà mình sân si là để cho lục căn lục trần nó làm chủ, mình làm tôi là mọi cho nó, để nó nắm đầu cỡ cổ mình, nó dắt xỏ mũi dắt mình đi ra ngoài cái đó. Em nghĩ là vậy, xin hết.
À, thì giống vậy thì mình không có làm nô lệ, mình không có phụ thuộc nữa. Làm tôi là cũng như làm người ở vậy đó. Mình làm nô lệ, không có làm nô lệ. Mình không có để cho tiền tình duyên nghiệp nó xỏ mũi mình nữa. Nên mình phải trở về cái vị trí của chủ nhân ông, chứ mình không có để cho cái sự mê chấp nó lôi cuốn mình chạy theo tình đời. Tình đời thì lúc nào nó cũng mê chấp, không khen cái này, chê cái kia, không thích cái này, ghét cái nọ. Thì đó, thì mình chạy theo những cái chuyện mê chấp ở đời là cũng như là mình bị xỏ mũi dắt đi, mình làm lệ thuộc, làm mọi cho nó thôi. Mình cho cái chuyện đó là hay là mình chỉ theo làm nô lệ cho nó, làm người ở cho nó thôi. Phục vụ cho những cái chuyện không cần thiết. Hỏi câu số 3. Thâu đêm bé chưa ngủ tại sao? Thưa tiếng động cơ đánh thức bé. Hơi khó ngủ phải dậy sớm. Một vài hôm sẽ có giấc ngủ bình thường trở lại. Mỗi mỗi đều do tập quán thành sự. Cuộc vui nhộn nhịp sẽ hòa tan và không còn trở ngại nữa. Kệ sống trong các cõi phải lòng vòng, thành bại không xong, chẳng ước mong. Trí tuệ vẫn hành trong điển giới, trì tâm niệm Phật vẫn thông dong.
Bạn đạo hỏi là xin hỏi hoàn cảnh của bé đang ở đâu tại thời điểm này? Nếu có thể xin kể câu chuyện về bé tại đó để bạn đạo có thể hiểu thêm hơn về bé.
Cái này không biết cái thời năm 85, cái thời điểm này thầy đang ở đâu đó thì mình không biết. Không biết thầy đang ở đâu mà nó có tiếng động cơ đó thì cái đó mình cũng không hiểu. Cái này vào tháng 9 năm 1995. 9 và 95 là cái này là sau đại hội rồi. Đại hội để coi.
Sau đại hội ở Las Vegas rồi.
Las Vegas coi tháng mấy nha. Coi đại hội tháng mấy. Đại hội 95 tháng 8. Đại hội 95 là ở tháng 8. Còn này tháng 9 rồi, không biết thầy đi đâu mà bị cái tiếng động cơ mình không hiểu. Không biết. Sống trong các cõi phải lòng vòng, thành bại không xong chẳng ước mong. Trì trệ vẫn còn trong điển giới. Cái này không biết lúc đó thầy đi đâu. Rồi, không biết đâu. Sống trong các cõi phải lòng vòng.
Bạn đã có hỏi một câu khác thì em thấy câu này nó hơi đơn giản. Tức là một vài hôm giấc ngủ bình thường trở lại thôi là sao?
thì quen rồi đó thì nó trở ngại, tại vì tới đây nó có cái tiếng động cơ, không có biết cái tiếng gì mà nó làm cho bé khó ngủ, tại vì có đợi, mình đổi cái nơi ngủ, đổi cái chỗ lạ, nhiều khi nó không có giống như cái chỗ mình thường ngủ ở nhà, nó không có tiếng động, không có gì, thì bây giờ phải chờ vài hôm thì khi mà cái cơ thể nó đáp ứng được, nó quen rồi đó thì ngủ bình thường trở lại. Thì cái cơ thể mình nó cũng phải đáp ứng, nó mỏi mệt thì nó cũng phải đáp ứng. Nhiều khi mình đi mình ngủ mấy khách sạn mà cái nó ồn ào, tối xe nó cứ chạy ngoài đường hoài, mình ngủ đâu có được. Nhưng mà khi vài ngày sau mình mỏi mệt quá rồi mình cũng ngủ, thì cái đó là cái cơ thể nó đáp ứng thôi. Mỗi điều do tập quán mình hành xử thì nó quen rồi thì nó ngủ lại được thôi. Thì cũng phải đáp ứng thôi. Cuộc vui nhộn nhịp sẽ hòa tan không còn nửa ngày nữa. Sống trong các cõi phải lòng vòng. Lòng vòng là hết chuyện này tới chuyện kia, nó cũng chạy qua chạy lại cũng bao nhiêu chuyện đó. Thành bại không xong chẳng ước mong. Trí tuệ vẫn hành trong điển giới, thì tâm niệm Phật vẫn thông dong. Khi mà mình ở dưới thế gian thì cái cõi nó cũng lòng vòng hết chuyện này tới chuyện kia. Thành bại không xong chẳng ước mong. Thì thành không thành thì bại, không bại thì thành, thì nó cũng lòng vòng bao nhiêu đó chuyện. Mình không còn ước mong nữa thì cái trí tuệ của mình á vẫn hành trong điển giới, như là nó đã xuất ra được trong điển giới thì nó vẫn tiến ở trong điển giới. Trì tâm niệm Phật vẫn thông dong là vẫn được nhẹ nhàng. Nếu mà mình trì tâm niệm Phật được thì cái tâm mình lúc nào nó cũng nhẹ nhàng. Câu số 4 hỏi: trí khôn của loài người do đâu mà có? Thưa, trí khôn của loài người do nhu cầu mà thành. Người đạo do hành mới có. Đạo là tự sửa nội tâm trong thực hành. Kể hướng thanh cũng phải chuyên hành pháp, giải tỏa phiền ưu tự thức tâm, quý trọng thành tâm trong tự giác, muôn chiều khai triển chẳng còn tham.
Câu hỏi là: trí khôn của loài người do nhu cầu mà thành, trí khôn của loài người từ đâu mà có?
Trí khôn từ người từ đâu mà có? Thì ông trời ông cho mình á, ai cũng có sanh ra làm người á, là cái quan trọng á, là có cái bộ óc. Cho nên cái óc của con người á, nó phát triển hơn cái óc của con thú. Thì cái đó là do cái trình độ tiến hóa. Thành ra mà khi mà mình được duyên lành mà có được cái xác này á, là nó có nhiều ức niên nó mới tạo thành cái xác này. Thì nó qua những ức niên đó là có cũng có cái sự tiến hóa, phần hồn có sự tiến hóa, cho nên mới được hộ nhập trong một cái thể xác tinh vi như vậy. Mà nói về cái sự tiến hóa trong cái cõi hữu hình này á, thì cái con người, cái thể xác của con người á, là tinh vi nhất so với loại cầm thú và cây cỏ, kim thạch. Thì con người, óc con người á, là nó hoàn tinh vi nhất. Nhưng cái óc của con người á, cũng là làm người, nhưng mà mỗi người cái khối óc á, nó không giống nhau, nó không có phát triển như nhau. Là cái đó là do cái trình độ tiến hóa của phần hồn đó mới được hộ nhập vô một cái thể xác đó. Thì mỗi người nó không giống nhau, cũng mỗi người ai cũng có khối óc hết, nhưng mà không có giống nhau, là do cái căn cơ không có giống nhau, trình độ tiến hóa không giống nhau. Con người xuống đây á, thì phải đi làm công, làm tiện tay chân thôi, bác suy nghĩ không được. Có người xuống đây á, thì người ta có thể học lên, người ta làm bác sĩ để cứu người. Thì cái đó cái chuyện hỗ trợ với nhau để tiến hóa. Nhưng mà có người á, người ta học được cao, có người học không được. Ta phải làm việc tay chân, học tới một lớp nào đó người ta phải nghỉ rồi. Ta học không vô nữa. Tại cái óc nó bị giới hạn bởi cái trình độ của mình. Nhưng mà mình xuống đây hồi nhỏ thì mình đâu có biết gì. Nhưng mà mình phải đi tới trường học. Mình học để cho mở mang cái trí của mình, lập lại, học lại cái trật tự của cái những người đi trước để lại cho người đi sau mình học. Mà cái người, cái đầu óc nó trật tự á, thì nó học nó đem vô nhiều hơn. Nó có thể khai triển hơn. Và nhiều khi nó còn tiến xa hơn. Cho nên có những người xuống đây nó học cái kinh nghiệm của những thầy trò dạy lại, sau đó nó sẽ phát triển hơn nữa. Thành ra mình mới thấy cái xã hội này càng ngày nó càng tiến hóa. nó càng là do nhu cầu của người đó, cũng như hồi xưa nó muốn làm cho cái gì nó càng ngày càng nhanh nhẹ, càng tốt đẹp hơn, thì đó là cái do nhu cầu hình thành cái trí khôn của người. Mà cái trí khôn á không phải do một người làm, mà do cái cộng đồng nhân loại nó ngồi chung lại với nhau á, nó có mới có một cái trí khôn tập thể. Cái trí khôn tập thể nó mới tiến nhanh được. Thành ra những cái xứ nào mà biết đoàn kết á, cũng như thầy thường giảng á, xứ nào mà biết đoàn kết á, thì nó sẽ về văn minh vật chất nó sẽ tiến nhanh hơn, nó sẽ khám phá ra nhiều cái óc nó cộng lại với nhau, nhiều cái óc thông minh mà ngồi lại với nhau, cộng lại với nhau sẽ tìm ra nhiều cái hay hơn. Thành ra những cái gì mà mình muốn cho nó tiến bộ nhanh, cũng như bây giờ mình lấy cái ví dụ bây giờ nó đang ra con vi khuẩn COVID-19 nè. Những cái xứ mà nào mà nó có cái sự tiến bộ, nó có cái tổ chức, nó có sự hợp tác đã quen rồi đó, những có những cái tài năng đó nó ngồi chung lại với nhau á, thì nó sẽ chế ra một cái loại vaccine để cho nó ngừa, chích ngừa cho mình làm nhanh hơn. Còn những xứ mà nó không có cái tổ chức đó, nó không có cái sự sắp đặt đó, thì nó không có thể nào tìm ra được hết. Và nhiều người mà nhiều người có những cái trí khôn cộng lại, thì bây giờ cái nhu cầu của mình là làm sao mà chống lại con vi khuẩn này, thì cái trí khôn tự nhiên đó, ông trời ông bắt mình vô cái bài học đó, là mình phải khai thác, mình phải moi cái óc ra. Mấy người mà tìm kiếm đó, ở trong mấy cái phòng thí nghiệm đó, họ phải ráng làm ngày làm đêm moi cái óc nó ra, cộng lại với nhau để ra một cái gì đó, cũng là tại vì cái nhu cầu này. Cái đó một cái ví dụ thôi. Cái đó là lấy cái nhu cầu mà mình muốn tìm ra cái gì để ngăn ngừa cái sự lan tràn của con vi khuẩn này, thì cái trí khôn của con người phải ngồi chung lại với nhau. Thành ra cái sự, cái đó là nói về chuyện đời đó, là cái trí khôn của loài người. Còn cái người tu đạo á, người ta cần cái sự sáng suốt, cũng là lập lại trật tự, nhưng mà nó hướng về tâm linh nhiều hơn. Tại chuyện đời thì có những người chuyên môn về cái chuyện đời, người ta đã học, người ta đã nghiên cứu, người ta có cái trật tự đó, nó cũng là cái sự tiến hóa. Nhưng mà về cái vật chất, còn về tâm linh á, thì những người quay về bên trong á, mình học về cái khoa học huyền bí, mình phải sắp lại cái trật tự như nào, cái luồng điển bên trong của mình phải chạy như thế nào, cái khai thông như thế nào, phải tư tưởng mình phải nghĩ như thế nào để cho nó càng ngày càng thanh nhẹ, thì cũng là phát triển, nhưng mà phát triển về cái sự sáng suốt. Thì con người về sáng suốt về đời hay sáng suốt về đạo, mình làm bất cứ chuyện gì về đời thì cũng cần sáng suốt, về đạo cũng phải cần sáng suốt mình mới tiến hóa. Còn nếu mà mình tu mà mình không có sáng suốt thì mình cũng làm bậy, tiếp tục làm bậy thôi, mình cũng không tiến. Mà về đời mà không có sáng suốt thì cũng không có làm cái gì ra chuyện hết. Đạo là tự sửa nội tâm trong thực hành. Đó, mình phải lo đạo thì nó quay về bên trong, nó lo sửa cái nội tâm. Còn đời là vì nhu cầu sự tiến hóa văn minh vật chất. Thì hồi xưa không có làm máy bay được, muốn di chuyển từ điểm này tới điểm kia nó khó khăn, mà từ ngày nó muốn đi chuyển cho nhanh hơn thì nó làm ra máy bay, làm ra quả tiễn đủ thứ. Kể hướng thanh cũng phải chuyên hành pháp, giải tỏa phiền ưu, tự thức tâm, quý trọng thành tâm trong tự giác, muôn chiều khai triển chẳng còn tham. Này có muốn nói gì không?
Ban đầu còn hỏi mấy câu đây, tức là người đạo do hành mới có, đạo là tự sửa nội tâm trong thực hành.
Thì cái đạo á, mình hành á, mình mới có cái sự sáng suốt. Còn nếu mà mình không có hành á, mình lập lại trật tự của khối óc của mình á, thì mình không có cái sự sáng suốt. Người đời á, thì người ta phải lo cái nhu cầu đó mà ta tìm kiếm, ta học hỏi, ta khám phá. Còn người đạo thì cũng phải lập lại, phải hành để giải tỏa những cái sự ô trược của mình đó, mình mới có được cái trí khôn, mình mới có được cái sự sáng suốt. Nãy có nói rồi. Gì nữa không?
Câu nữa là người đời muốn có trí khôn do nhu cầu, người đời cũng phải làm mới có, cũng phải sửa đổi liên tục trí tuệ mới đạt được sự phát minh ở tương lai. Vậy người đời và người đạo lại có sự khác biệt như thế nào?
Khác biệt là người ta vì cái nhu cầu vật chất mà người ta tìm ra cái này tìm ra cái nọ. Những cái gì mà ta tìm tòi ra là do cái nhu cầu của con người tìm ra. Còn cái người đạo á, thì đời người ta có gì người ta hưởng cái đó, Nhưng mà cái nhu cầu mà về phát triển tâm linh á, người đời ở sống ở đời đâu có cần. Người nào muốn hướng về tâm linh cũng sống, mà hướng về đời cũng sống. Nó không phải là cái nhu cầu, mà nó là do cái sự thức tâm mà ra, chứ không phải là do cái nhu cầu. Mình không có tâm linh mình cũng sống được vậy, mình không có tu mình cũng sống được vậy. Trong khi cái trí khôn của con người đó phát triển là do cái nhu cầu muốn có được tốt đẹp hơn về cái vật chất ở thế gian, về cái cuộc sống, về cái cuộc sống ở thế gian đó, thì cái đó nó bắt con người phải khai triển cái trí khôn ngoài. Thành ra mình thấy cái sự phát minh ở dưới thế gian nó không ngừng nghỉ. Mình thấy bữa nay nó có cái TV vậy, chứ mai mốt nó chế ra cái khác tốt hơn. Cái máy chụp hình này nó thấy bữa nay vậy, chứ mai mốt nó cũng tìm ra cái khác hay hơn. Cái con người nó hay lắm. Thấy nó đâu phải bán một thứ hoài đâu. Nó phải bây giờ có TV coi rồi giữ như đó đâu. Còn nó cũng làm cái tốt hơn nữa. Cái điện thoại cũng vậy. Nay với mai ra cái điện thoại kiểu mới. Nó cũng làm, nó ráng nó phát minh nhiều cái hay hơn nữa. Cái đó là sự phát triển về cái nhu cầu tiến hóa vật chất. Còn cái người đạo là đâu có ai bắt đâu, đâu có phải là nhu cầu. Nhưng mà người nào thức tâm á, thì họ mới thấy là cái đó là chuyện phải làm, chuyện cần làm. Còn người nào không thức tâm thôi, giờ họ cũng sống chờ chết thôi. Luân hồi nhiều kiếp thì tới ngày nào thức tâm thì mới chịu quay về đạo thôi. Hướng thanh cũng phải chuyên thành pháp. Bây giờ mình biết không có hướng về vật chất nữa, mà mình hướng về cái cõi thanh. Mình phải chuyên hành pháp. Mình thành pháp nó mới khứ trượt lưu thanh, là mình mới thức tâm, mình mới giải bỏ, không có rước trượt nữa. Thì lúc đó mình mới càng ngày càng thanh. Chứ mình hành pháp mà không có thức tâm, tối ngày cứ đi rước trượt không thì cũng đâu có đi tới đâu. Giải tỏa phiền ưu tự thức tâm, thì mình biết rõ là mình sống ở thế gian là bị cái phiền ưu, là không khác nào cái trượt, cái rác. Mà mình nó xâm nhập vô trong cái tâm tư của mình bất cứ giờ phút nào, qua nhiều kiểu. Thành ra mình cư trần, bị nhiễm trần là vậy đó. Thành ra mình phải lo giải tỏa nó. Người tu là phải không có được giữ cái gì phiền ưu, thấy cái gì mà lo, là cái làm cái gì mà làm cho mình bực mình, làm cho mình phiền, làm cho mình khó chịu, là phải giải liền. Không có để nuôi cái đó trong tâm của mình được. Phải thức tâm mà đuổi nó ra liền, không có nuôi nó. Nhiều người không hiểu cái nuôi nó, buồn thì cho nó buồn thêm, suy nghĩ cho nó buồn thêm, lo cho nó lo thêm. Quý trọng thành tâm tự quý trọng thành tâm trong tự giác, thì mình quý trọng cái sự thanh nhẹ. Mình thành tâm, mình biết cái gì cần phải quý, là mình hướng về thanh, thì mình quý trọng cái sự thanh nhẹ. Mình không có quý trọng cái sự ô trược. Quý trọng mình thành tâm trong tự giác, mình hiểu được, càng ngày mình càng hiểu được cái gì mà nó trần trượt là mình không có nuôi nó, cho nó bỏ lại mình mới tiến được. Buông chiều khai triển chẳng còn tham, thì mình khi mà mình tiến lên khai triển á, thì cái chiều nào mình cũng phải khai triển á, là cái chất trong cái bản thể mình, bất cứ cái chỗ nào mình cũng phải phát triển nó lên. Chắc cái đơn về cái gì về đạo mình cũng phải phát triển đó. Mình về tu, về cái pháp mình cũng phải ráng làm sao cho nó hành, cho nó đúng pháp, càng ngày càng tinh tấn hơn. Về đạo mình cũng phải ráng hiểu đạo nhiều hơn, rồi mình áp dụng đạo nhiều hơn. Thì ra cái chiều nào mình cũng phải lo cái sự khai triển đó, chứ không có cho cái gì là đủ. Chuyện gì mình cũng phải học đó. Thanh mình cũng học, mà ác mình cũng hiểu để mình tránh. Thành ra muôn chiều khai triển, cái gì mình cũng học, cũng khai triển, không có chê cái gì hết. Thành ra mình không còn tham chuyện thế gian nữa. Mình khai triển về đạo pháp chừng nào thì mình giảm bớt cái tham của chuyện đời. Mình thấy rõ là nó không cần thiết. Hỏi, câu số 5, hỏi cơ tạng luôn luôn bị ô trược tại sao? Đáp, sự ô nhiễm tấn công ngũ tạng, từ không khí cho đến thực phẩm, cộng với lòng tham của con người không chịu nghiên cứu kỹ trước khi đưa vào miệng, ăn nhiều mất trật tự, thích khẩu, ham ngon, nay một chút, mai một chút, tạo thành một tập quán tự hại mình mà không hay. Kệ, thập thâu ô tạp, hàng ngày động, chua chát, mặn nồng, chuyển công, nghịch cảnh hình thành trong nháy mắt, không thông khó tiến bệnh cơ còng.
Bạn đạo đặt câu hỏi hơi dài. Sự ô nhiễm tấn công ngũ tạng từ không khí hiện nay hầu như các nước phát triển và đang phát triển đối mặt với không khí ô nhiễm. Rừng và nguồn nước đều nhiễm độc, loài người đâu có thể lựa chọn cũng như thay đổi điều đó khi chỉ có số ít người tu mới thấy rõ hậu quả tương lai. Bệnh nạn cướp đi nhiều sinh mạng con người. Vậy những điều loài người muốn làm được ngày nay, tại sao hầu như chỉ số ít người tu mới thấy đại nạn mà người đời lại không? Phải chăng họ bị đuối nước câm?
Cái chuyện mà ông trời ông giúp cho người nhiều người thức tâm á, không phải là chỉ người tu mới thấy chuyện này. Mình nhìn á, có nhiều cái tổ chức ngoài đời nó vẫn đi biểu tình ngoài á, nhiều đứa con nít á, nó lớn lên mà nó cũng là ý thức được cái môi trường là cần thiết và cần cái bảo vệ môi trường. Nó biết nghĩ tới những người kế tiếp, nó những thế hệ sau này như thế nào. Nếu mà bây giờ mình không có làm gì hết trơn, là mấy cái thế hệ sau nó càng thê thảm hơn nữa. Thành ra rất có nhiều người nó còn trẻ mà nó đã ý thức được cái sự bảo vệ của môi trường, chứ không phải là người tu mới làm cái chuyện đó. Người đời ta cũng ý thức được. Ông trời ông đâu phải là xuống đây ông làm ra những cái chuyện đó để cho cái đánh thức người tu không. Tất cả những tâm linh mà phát triển á, thì tự nhiên nó ý thức được cái chuyện đó, nó sáng suốt. Nhiều khi mình thấy nó con nít chứ nó là tiên, nó xuống đây mình đâu có biết. Thành ra nó có những cái tâm thức nó khác cái người thường. Nó biết là cái chuyện đó, nó biết nghĩ tới cho chung. Không phải là nó nghĩ cho mình nó lo, nó xài, nó xả rác, cho cố làm ô nhiễm. Nó chỉ biết có mình nó à. Cái đó là mấy người thiếu trí. Còn mấy người mà đủ trí á, là không bao giờ mà ta nghĩ cái chuyện nhỏ nhỏ hết á. Nghĩ cái chuyện lớn, nghĩ cái chuyện chung, nghĩ cái gì mà cho cộng đồng. Cái đó là những cái tâm linh đã phát triển. Mà không phải là mình thấy người ta không tu là mình nói nó không phát triển. Nó phát triển, cái tâm thức nó còn khai mở hơn nhiều người mượn pháp mà không phát triển tâm thức. Chứ không phải là vấn đề người tu hay là người không, cái người thức hay là người không thức. Người thức giác là tự nhiên ta thấy cái chuyện nó cần phải làm, cho nên ta mới vận động. Vận động để giúp cho cái toàn thể thức tâm. Tại một người mà ý thức á, thì không có giúp làm gì, mà một người mà lo bảo vệ, một người, 10 người nó phá, thì mình cũng không đi tới đâu. Thành ra muốn đánh thức cái sự ý thức của con người á, thì mới có những cái đoàn thể, rồi mới có những cái cuộc họp thế giới rồi. Nhưng mà muốn vận động cho cả thế giới nó xoay chuyển thì nó rất là chậm. Tại vì cái tâm thức của con người mà muốn biến đổi hết thì nó rất là chậm. Thì con người nó phải bắt buộc theo cái cộng nghiệp đó thôi. Thành ra nếu mà thức tâm nhiều thì sẽ đóng góp cho càn khôn vũ trụ tốt đẹp hơn. Còn người tu, nếu mà tu chân chánh thì sẽ đóng góp cho cái luồng thanh điển, cho càn khôn vũ trụ. Thì bề trên cũng mượn đó để xoay chuyển cho cái nghiệp của chúng sanh nó nhẹ hơn. Thì mình tu, mình phải thật tâm tu, chứ không phải là nói cái miệng tu mà mình không có tu bao nhiêu, mình rước chuyện đời quá nhiều. Thì rốt cuộc là mình không có đóng góp gì được cho chính mình, và cũng chẳng đóng góp gì cho được cho cả càn khôn vũ trụ. Mình đã cái bây giờ... Còn người ta đang sống trong cái bầu không khí ô nhiễm để đang học bài thôi, tạm thôi. Dù có chết đi nữa cũng đầu thai trở lại, không biết làm cái gì thôi. Tùy theo cái căn duyên và cái tùy theo cái cuộc tu hành của mình thôi, chứ không ai chết hết. Nhưng mà cái đó là một cái bài học để thức tâm, cho nhân loại thức tâm. Thì con người ta đâu có tính một kiếp, đâu phải chết rồi xong đâu. Còn trở đi trở lại mà không biết làm cái gì thôi. Rồi gì nữa?
Lòng tham của con người không chịu nghiên cứu kỹ trước khi đưa vào miệng, ăn nhiều mất trật tự, thích khẩu ham ngon, càng ngày thực phẩm ngày càng đa dạng hơn và xuất hiện nhiều thực phẩm mới lạ, không còn bắt nguồn từ hạt gạo, ngô, khoai, sắn, mà còn xuất hiện những thực phẩm công nghiệp với công nghệ máy móc thông minh tương đương với công suất hàng trăm người làm. Vậy công nghệ máy móc này do trí tuệ con người làm ra hay được bên trên đưa xuống?
Thì bây giờ cái ông trời ông đã cho mình cái sự sáng suốt. Thì mình ăn á, mình phải cẩn thận. Con người á, những công nghệ á, vì cái lòng tham muốn được lợi nhiều, cho nên nó mới biến đổi qua có nhiều cái chiều hướng nó không tốt, cũng như là nó dùng những cái thuốc trừ sâu bọ quá nhiều, thay vì nó dùng như hồi xưa, nó sản xuất ít hơn nhưng mà nó ít có dùng quá chắc hơn. Sau này vì cái muốn lợi nhiều thì nó dùng quá chắc nhiều. Mà dùng quá chắc nhiều, những cái thuốc trừ sâu bọ nó xịt lên đồ ăn, con sâu nó ăn không được. Nhưng mà mình cũng còn những cái đó nó dính trong cái đồ ăn của mình, mình ăn vô thì sau này mình sẽ sanh ra bệnh. Thành ra bây giờ nó mới có những cái mà người mà đã trồng tỉa đó, người ta không có muốn sử dụng cái quá chất, không có muốn sử dụng những cái thuốc diệt sâu diệt bọ nữa, mà người ta dùng những cái phương cách mà tự nhiên hơn. Thành ra thì nó ăn vô thì nó sẽ bớt bệnh hoạn hơn. Thì cái đó do cái sự ý thức của con người, tại vì muốn lợi, muốn đồ bán rẻ nhiều người mua, mà muốn bán rẻ vậy là phải dùng những cái quá chất làm cho nhanh diệt sâu diệt bọ, nhưng mà mình cũng ăn luôn mấy cái chất đó, mà mấy cái người mà xịt thuốc đó họ cũng bị bệnh luôn. Người ta không hiểu á, người ta lấy xịt thuốc trừ sâu bọ mà những cái thuốc đó nó tạo ra cái ung thư. Thành ra nhiều người ta cũng kiện là vậy đó, nên nói tại người ta sử dụng cái thuốc đó mà người ta bị ung thư. Cái hơi lúc mà xịt ra người ta cũng hít vô thì mấy người đã bệnh trước, mà mấy người ăn thì bệnh sau. Thì cái đó là do cái lòng tham của con người, mà bây giờ có nhiều người nó ý thức rồi, nó không làm chuyện đó nữa, nhưng mà cái đó cũng là con người đang học hỏi tại thế gian thôi, tùy theo cái số người thức tâm nhiều ít thôi. Cái gì mà chỉ cái lợi mà nó làm ra, nó cũng có thể sanh ra nhiều cái không có tốt. Còn bây giờ mình ăn mà mình không có chịu nghiên cứu, mình tưởng ăn là đói bụng thì cứ ăn, thích cái gì ăn cái đó, là mình không có chịu học về cái ăn nó cũng dính líu về cái sức khỏe của thể xác mình, mà nó cũng dính líu về tâm linh, nó hai mặt lận. Mà nếu hồi nãy mình nói mình cấp giấy nhập khẩu nhiều quá thì cái gì mình cũng cho vô miệng hết trơn á, dễ dàng á. Thì trước hết là cái thể xác nó có thể bị bệnh nè, dễ bị bệnh hơn. Rồi về tâm linh á, mình rước vô cái sự động loạn nhiều hơn. Thì hai mặt hết. Thành ra người tu á, thì mình phải ý thức là khi mình ăn cũng là đang tu á. Phải cho cái vừa phải thôi, cái gì vừa đủ ấm áp thôi. Chứ không phải là do cái tham ăn khoái khẩu. Khoái khẩu là mình thích vô cái miệng mình á, mình ăn mình thấy cái nó ngon, mình thích, mê chấp trong cái đó, mê trong cái đó. Thì mình chỉ ăn, nhưng mà ăn vô thì mới qua cái lưỡi chút xíu rồi hết thấy mùi rồi muốn ăn nữa. Ăn cho nhiều thì mình làm hại cái thân mình, ép cái ruột mình, nó làm hại cái thân mình, rồi đem vô, mà những cái phần đem vô mà mình không có quá giải cho nó kịp á, thì nó sẽ quay lại, nó quật ngược lại, nó phá mình, động loạn thêm, bệnh hoạn động loạn thêm, nghiệp tâm, nghiệp thân. Hại mình mà không hay là vậy đó. Nay một chút, mai một chút, gom góp vô những cái toàn là những cái độc tố, ăn nhiều thì nghiệp nhiều, thầy nói hoài. Thì nó ăn còn nhiều hơn tu mà. Thành ra mình người tu là mình phải chọn những cái thức ăn thanh nhẹ, ăn vừa phải thôi, chứ không phải là vừa chất lượng mà vừa cân lượng nữa, con không được ăn nhiều. Ăn nhiều là tham ăn thôi. Có cái tham ăn không mà trị không được nữa, làm sao tu.
Câu tiếp là tạo thành tập quán tự hại mình mà không hay, nghĩa là
thì cái tập quán tham ăn á, tham ăn là cái tập quán, một cái tánh hư tật xấu á, tập tham ăn á, thành ra một cái tập quán là thích ăn ngon mà thích tham ăn, cái gì cũng muốn ăn hết á, ăn nhiều mà ăn đủ thứ nữa. Không biết lựa chọn cái gì mà thanh khiết nhẹ nhàng cho cái tâm thân. Có tiền bỏ ra bao nhiêu, muốn giết con gì giết, muốn ăn con gì ăn, mà muốn ăn bao nhiêu ăn mà. Bởi vậy khổ là vậy đó. Gì nữa?
Bạn Đạo muốn anh phân tích mấy câu kệ.
Thập thâu ô tạp hàng ngày động. Thì hàng ngày mình rước vô cái chuyện động rất là nhiều. Cái sự ô nhiễm qua cái thức ăn thì nó tấn công cái ngũ tạng của mình. Mình đem vô những cái độc tố nhiều quá mà đem vô ít nữa thì nó còn cái vận hành của ngũ tạng của mình nó còn thanh lọc, nó còn thảy ra ngoài được. Nhưng mà đem vô nhiều quá nó quá tải rồi, nó không có thể giải ra hết được. Thì nay một chút, mai một chút, nó cộng thành độc tố, nó chất chứa trong người, nó sanh ra bệnh. Rồi về tâm linh mình á, thì mình đem vô nhiều quá mà mình không giải những cái sanh linh đó thì nó sẽ gây động, nó gây trong cái tâm mình động, thành ra cái người mà ăn thịt á, dễ sân si động loạn hơn cái người ăn chay. Một phần là do cái ăn uống, cái tâm là một phần, nhưng mà một phần lớn là do ăn uống, họ không có thể kiểm soát nổi. Tại vô trọng tụi nó sinh những cái vong linh, nó vô trọng nó sẽ thúc đẩy mình. Mình giận nó cho mình giận thêm, mình nóng nó cho mình nóng thêm. Thành ra khó mà kiểm soát lắm. Thành ra cái lời nói ra mình nghe mấy cái ấy là mình biết là cái ăn mặn nó khó kiểm soát lắm. Mình dễ bị động loạn lắm. Mà ăn nhiều là càng cũng không giải được thì cũng dễ sanh bệnh động loạn. Chua chát mặn nồng chuyển công. Thì mình ăn vô cũng là trong cái mấy vị chua cay chát đắng mặn nồng, thì mình phải chuyển, mình ăn vô là mình phải chuyển nó, mình phải bỏ, mình phải công phu để mình chuyển nó lên. Những cái phần tử mà mình rước vô là mình phải chuyển cho nó lên cao, mình phải cầu siêu cho nó được siêu thăng, mình phải làm pháp luân để mình đưa nó lên. Mà mình đem vô nhiều quá thì cái công phu mình ít quá thì mình không có chuyển nó nổi. Không? Còn mình ăn vừa phải thôi thì mình mượn cái pháp luân thường chuyển, hay là mình mượn cái niệm Phật mình chuyển cái luồng điển nó đi lên, thay vì để nó bị ứ động ở dưới, nó làm cho con người mình nó động loạn, nghịch cảnh hình thành trong nháy mắt. Thì mình nếu mà mình không có chuyển nổi á, thì mình đem vô nhiều quá thì nghịch cảnh hình thành trong nháy mắt. Nghịch cảnh là gì? Là cái thân bệnh của mình nó sanh ra một cái nghiệp thân đó. Thân bệnh đó, thì lúc đó là tâm bệnh đó. Thì lúc đó là hình thành trong nháy mắt. Mình khi mình bị bệnh đó, là cái nghịch cảnh nó kéo dài đó. Nhiều cái bệnh nó đâu có sớm mà chữa được. Mấy người bị tâm bệnh cũng đâu phải dễ chữa, mà thân bệnh cũng không có dễ chữa nữa. Nhiều cái bệnh nan y cũng khó chữa. Thì nghịch cảnh nó hình thành trong nháy mắt là thấy bệnh rồi. Không thông khó tiến, bệnh cơ còng đó. Thì bây giờ mình cái gì nó cơ tạng của mình nó bị đem độc tố vô nhiều quá, nó không có giải nổi, nó cũng bị ứ động. Rồi về cái luồng điển cũng vậy đó, đem vô cái trược khí nhiều quá thì mình nó cũng làm cho ứ động hết, những kinh mạch của mình đều không thông hết, ngũ tạng cũng không thông, kinh mạch cũng không thông, khó tiến, tâm linh cũng không tiến được, bệnh cơ còng, thì cái bệnh nó giam mình không có tiến quá nổi.
Bạn nào hỏi bệnh cơ còng là bệnh gì?
Thì những cái bệnh là nó giam mình đó là bệnh cơ còng. Bệnh nan y là cũng là bệnh cơ còng mà. Đâu có làm gì được. Mấy cái người mà bị mấy cái bệnh nặng đâu có làm gì được. Muốn đi đứng cũng khó khăn, muốn ăn uống cũng không được. Nó cũng như là nó giam, nó cột mình rồi. Nó còng mình lại rồi, mình đâu có làm được, đâu có sống bình thường nữa. Mấy người bị bệnh nặng ta đâu có được đi đứng bình thường, đâu có được thở bình thường đâu. Thức dậy là thấy cuộc sống nó khác à. Cái gì cũng phải cần cái sự giúp đỡ bên ngoài mới đi đứng được, chứ đâu phải ăn, nhiều khi ăn mình ăn cũng không được nữa. Đâu có được sống một cách bình thường đâu. Bây giờ mình đi đứng bình thường mình thấy cái chuyện nó không biết quý. Nhưng mà mấy người mà đã mang bệnh rồi, ta thấy sống không có được bình thường á, thì lúc đó họ mới biết quý. Khi mà ông trời thức mở mắt ra, mà ông trời cũng cho mình hít thở đàng hoàng, đi đứng đàng hoàng, ăn uống đàng hoàng, ngủ đàng hoàng, cái đó mình mừng lắm. Ngày đó là mình được cái phước của cái ngày đó, chứ không phải tự nhiên đâu. Khi mà mình bị bệnh rồi đó, mình mới thấy là những cái giây phút đó là quý vô cùng.
Câu này hết câu hỏi rồi nha.
Câu số 6, những cảnh thiên nhiên hùng vĩ có gì đặc biệt không? Đáp: thưa, những cảnh hùng vĩ thiên nhiên luôn luôn có sắc thái đặc biệt và bất biến, cho nên thiên hạ gọi là vĩ đại bền vững. Người tu thiền hành một pháp nào đến cùng cũng tiến hóa vững chắc, sẽ đạt được mục đích siêng năng. Kệ: thực hành liên tục vượt mây tầng, trí tuệ phân minh rõ nghĩa ân, tuệ giác chẳng sầu minh chuyển thức, bình tâm học hỏi tự mình phân.
Câu hỏi bạn đạo hỏi là: thưa, những cảnh hùng vĩ thiên nhiên luôn luôn có sắc thái đặc biệt và bất biến, cho nên thiên hạ gọi nó là vĩ đại bền vững. Thiên nhiên có cảnh thơ mộng trong lành là nơi con người đặt chân đến để hưởng thụ sự thanh nhẹ đó. Còn những cảnh hùng vĩ mang sắc thái đặc biệt và bất biến rất hiếm người có thể đặt chân đến khám phá vì sự nguy hiểm. Vậy những người đặt chân lên được nơi đó có phải sự sắp đặt về trên đưa số ít người đó đến để đem lại thông tin đến loài người hay không?
Thì mỗi người ở thế gian á, nó có những cái duyên phước của ông trời ông đã sắp đặt rồi. Có người á, thì được di chuyển dễ dàng, đi từ nơi này đi nơi nọ, đi khắp các nơi để thấy cảnh này cảnh nọ. Có người thì ông trời ông chỉ bắt ở một chỗ thôi, ông không cho đi đâu hết á. Cái đó là cái duyên phước sắp đặt của ông trời. Thì cái đó là để những cái cảnh hùng vĩ thiêng liêng mà mấy cái người mà có được đi đến những cái cảnh mà hùng vĩ thiêng liêng, nếu mà họ hướng về đó họ mới thấy là cái sự vĩ đại của trời đất. Vĩ đại của trời đất nó bền vững, nó tự nhiên cái tâm hồn họ được thấy cảm thấy nhẹ nhàng mà chỉ có biết hít hà, thấy là ông trời ông quá siêu diệu. Ông tạo ra được những cái cảnh mà hùng vĩ đó, không phải là một sớm một chiều mà ra một cái cảnh như vậy. Một cái cảnh núi non, hồ nước, nhiều khi cũng cả triệu năm nó mới hình thành một cái cảnh đó, chứ không phải là tự nhiên mà nó hình thành qua biết bao nhiêu năm rồi. Do nước lửa gió đất, do cái sự cọ sát, do cái sự mà luân chuyển ở trên mặt đất này nó mới tạo thành một cái cảnh đẹp. Cho mình nhìn cho mình thấy nó nói vậy chứ nó nói nó bất biến là tại mình thấy nó, mình nhìn trong cái thời gian khoảnh thời gian ngắn á thì mình thấy nó bất biến, cái núi nó vẫn còn là cái núi đó, nhưng mà cái núi đó nó, mấy triệu năm trước á nó không phải là cái núi, nhiều khi nó là cái mặt biển, mà bây giờ nó cái sự biến dạng của mặt đất này á, nhiều khi nó được nâng cao, nó trở thành một cái núi. Cho nên nhiều có nhiều trên cái nhiều cái núi đó, ta thấy có những cái mỏ muối ở trên núi, tại vì muối là phải lấy dưới biển phải không? Nhưng mà có nhiều cái muối nó nằm ở trên núi cao mấy ngàn thước vậy á. Nhưng mà tại lúc trước á, cái núi đó là cái mặt biển. Cho nên mà dưới cái sự mà thay đổi của mặt đất á, cái chỗ trồi chỗ sụp á, có nhiều cái mặt biển á, nó nông lên nên nó thành cái núi. Thì có nhiều cái con ốc, con sò rồi nó cũng còn dính ở trên núi đó nữa. Là tại vì hồi xưa nó là biển. Có mấy con ốc, mấy con sò nó sống dưới biển á. Mà bây giờ cái dấu vết của nó in trên mấy cục đá mà nằm trên mấy ngàn thước vậy đó. Thành ra cái sự mà sắp đặt của ông trời xoay chuyển của mặt đất này nó nhiều cách triệu triệu năm. Mình thấy theo cái thời gian ngắn á, thì nó bất biến. Nhưng mà trong mình tính theo cái thời gian mà dài á, là nó đã biến chuyển rất là nhiều. Nhưng cái chuyện đó chỉ có ông trời làm được thôi chứ không ai làm được. Có chịu nhiều cái chỗ ở dưới cái núi lửa nó phun lên ở dưới mặt biển á, từ từ sau này nó thành một cái đảo mà lúc trước không thấy. Còn có nhiều chỗ thì mới đang cao vậy, mai mốt nó bị chìm xuống.
Câu tiếp là người tu thiền hành một pháp nào đến cùng cũng tiến hóa vững chắc và sẽ đạt được mục đích siêng năng. Xin giải nghĩa sâu hơn câu đạt được mục đích siêng năng.
Thì cái người mà tu thiền một pháp nào đến cùng cũng tiến hóa vững chắc. Cái người mà chịu mà người ta nắm một cái pháp mà người ta hành suốt đời á. Nếu mà người ta không có siêng năng á, thì người ta không có bao giờ mà người ta hành, người ta đi tới cùng được. Cái người mà đi tới cùng được á, thì người ta đã điêu luyện được cái đức tánh siêng năng. Thành ra đã dẹp được con ma lười biếng. Thành ra nó mới có cái đức tánh siêng năng. Mà con người siêng năng á, thì mới hành sự, mới đóng góp nhiều cho chính mình và cho càn khôn vũ trụ được. Người làm biếng là không có làm gì được. Thành ra cái pháp mình á, đang điêu luyện cho mình học cái gì? Học chỉ nhẫn. Hành mỗi đêm vậy, thấy không có tiến quá nhiều nhưng mà phải làm điều. Càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng nhiều thời gian hơn để thực hành, biết là nó khó đi. Nhìn tối thì vẫn thấy bóng tối, nhưng mà vẫn phải làm. Đó là nó đang điêu luyện cái siêng năng của mình. Điêu luyện cái nhẫn tánh của mình và đang điêu luyện cái siêng năng của mình. Bởi vậy ta mới nói tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là vậy. Cứ ráng tu đi, rồi ngày nào nó tự nhiên nó mở là nó mở. Mình không biết ngày nào, nhưng mà mình phải làm nó mới có. Còn cái người mà không có siêng năng thì sẽ không bao giờ đạt cái gì hết. Thực hành liên tục vượt mây tầng. Thực hành liên tục vượt mây tầng. Thì đó, những cái nghe tầng mây là cái từ lớp này tới lớp kia đó, người tu rồi cũng vậy, thì cứ liên tục đi, nó tiến lên được từ lớp này nó đến cái lớp kia. Từ tầng mây là dưới đó còn tầng thấp, tầng mây rồi đi tới những mây sáng ở bên trên đó là cái tầng thanh nhẹ bên trên. Thì hết lớp này tới lớp kia thì mình sẽ vượt qua từ tầng này tới tầng nọ mà phải liên tục. Trí tuệ phân minh rõ nghĩa ân. Cái trí tuệ mình sáng suốt rồi mình mới rõ nghĩa ân là gì, ơn trời, ơn Phật là gì, duyên trời, duyên Phật là gì, tình trời, nợ đất là cái gì. Mình mới rõ nghĩa ân giữa mình, ông trời đã lo cho mình cái gì. Tuệ giác chẳng sầu minh chuyển thức. Tuệ giác là mấy người bậc Phật rồi đó mới mở được cái tuệ giác, thấy hết, hiểu rõ hết mọi chuyện. Thì đâu có còn cái sự gì buồn phiền nữa, chuyện gì cũng giải tỏa hết, sáng suốt hết rồi. Cái thức mình mới chuyển về cái nơi thanh nhẹ hơn, càng ngày càng nhẹ. Bình tâm học hỏi tự mình phân. Lúc nào cũng giữ cái sự bình tâm mà học hỏi, giới nào cũng tiếp tục học. Thì mình chuyện gì đến mình cũng phân giải được hết. Câu cuối. Hỏi: núi non hùng vĩ do đâu mà có? Đáp: thưa, sự cấu trúc siêu năng mà hình thành, đứng vững hiên ngang giữa trời đất, tục gọi là kỳ quan. Mọi người đều có cơ hội đến đó để chiêm ngưỡng khả năng tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Người tu thiền tâm dứt khoát vẫn được tiến hóa hiên ngang giữa trời đất. Kể hình thành trật tự sống hiên ngang, hồn vía tương giao chẳng ngỡ ngàng. Trí độ hình thành tâm dứt khoát, tiến về thanh giới chẳng mơ màng.
Câu hỏi là: những kỳ quan thiên nhiên và kỳ quan của con người xây dựng đều có sự trường tồn hàng trăm năm. Vậy những kỳ quan do con người xây dựng đó có ảnh hưởng đến kỳ quan tự nhiên không?
Những cái chữ kỳ quan của tự nhiên á, cũng như nãy tôi có nói á, là nó không phải một ngày một giờ mà nó hình thành. Ông trời không muốn xây dựng một cái kỳ quan á, là phải nhiều khi cả triệu năm mới thành thành. Cũng như thầy làm cái đại hội kỳ quan ở bên Lake Louise, ở bên cái hồ Louise ở bên Gia Na Đại đó. Vì cái chỗ đó cũng là một cái kỳ quan, tại vì mấy cái xứ mà nó lạnh đó, thì nó có những cái băng đá rất nhiều. Mà mấy cái băng đá đó là hồi thời xưa đó là nó uốn nắng cái mấy cái núi đó, là dựa thành ra mấy cái núi ở bên mấy cái vùng có băng đá, mấy cái núi nó cao mà nó rất là đẹp. Mà cái hồ đó, hồ nước đó, tại sao nó có cái màu xanh biếc mà nó rất là đẹp? Là tại vì tới đó rồi đó, người ta mới cắt nghĩa cho tôi hiểu là cái băng đá đó khi mà nó sống, nghĩa là nó di chuyển, những cái lớp mà băng đá mà ở trên mặt núi đó, mình thấy mình tưởng nó đứng yên vậy chứ nó di chuyển. Nó di chuyển mùa đông, mùa hè nó có di chuyển hết. Mà khi mà nó di chuyển như vậy thì nó cọ sát với cái đá. Cái sự cọ sát nó ra một cái bột đá đó. Mà cái bột đá nó pha với nước, nó ra cái màu xanh đó. Thành ra có chỉ những cái hồ hoặc là ở cái vùng Bắc Cực hay là Nam Cực, cái chỗ nào mà gần Bắc Cực hay Nam Cực ấy, thì mấy cái chỗ đó, mấy cái hồ đó, nước nó rất là đẹp. Ở miền Bắc cũng vậy mà xuống dưới miền Nam cũng vậy. Khi mà qua những cái nước như là Chile, Argentina rồi đó, mấy cái chỗ đó nó gần ở dưới Nam Cực đó, thì nước nó cũng vậy, nó cũng nhờ những cái băng đá đó, nó ra những cái màu rất là đẹp. Thành ra cái đó nó làm nhiều năm, nhiều tháng lắm, nó mới ra được một cái kỳ quan đó. Cái đó chỉ có ông trời làm thôi. Với nước, lửa, gió, đất, với thời gian, với sự nóng và lạnh, với cái sự cọ sát của thiên nhiên, với những cái lực học của thiên nhiên, nó mới ra những được cái cảnh đó. Con người không thể nào làm được. Con người chỉ kiến thiết nhà cửa đồ chút xíu vậy thôi, chứ những cái công trình như là làm những cái cầu, những cái đập nước rồi vậy thôi, chứ cũng không có làm được cái kỳ quan như của ông trời. Mà những cái gì mà của con người làm ấy, coi vậy chứ nó không có bền vững, nó không có chắc đâu. Chuyện của ông trời làm với những cái thiên nhiên nó mới bền vững là vậy. Một cái núi đâu phải là dễ. mà nhiều triệu năm nó mới hình thành, mà di chuyển nó cũng đâu phải dễ. Còn người ta thì có thể làm chút xíu, đập núi, đào hầm được chút đỉnh vậy thôi. Gì nữa?
Câu tiếp là trí tuệ con người tạo dựng và khám phá đó có thực sự do con người tự có hay từ đâu đến? Đa số những kỳ quan lớn do con người xây dựng cũng như đặt chân đến kỳ quan tự nhiên, đa số người đó đều có gốc tu. Xin được mở rộng thêm để thấy rõ nghĩa câu người tu thiền tâm dứt khoát vẫn được tiến hóa hiên ngang giữa trời đất.
Những cái người mà ở thế gian mình ta sống, mình ta có những cái ý nghĩ mà nó siêu hơn người phàm là có sự hỗ trợ của bề trên. Những người đó người ta cũng có cái căn thanh nhẹ, người ta mới bắt được. Mà xuống đây là họ khác thường mà. Cái đầu óc họ không có giống cái người thường nữa. Là cái sự thanh nhẹ họ, cái gốc, căn gốc của họ có thể là những cái vị tiên. Mà cái sự kiến thiết ở dưới thế gian ấy là do Đức Diệu Trì Kim Mẫu hỗ trợ, là giúp cho xây dựng ở dưới thế gian này. Thì cũng có những người tiên hỗ trợ thì mới chiếu cho những người đó những cái ý nghĩ mà sáng suốt hơn người. Nên người đó là nó không có giống người phàm nữa, nó mới coi ra những cái tư tưởng nó, tại sao cái đầu óc nó cũng như mình mà nó nghĩ ra những cái chuyện đó, nó nghĩ ra, nó chế ra những cái đó. Thành ra nó có những cái kỳ quan ở trên thế giới này, những cái gì do con người xây dựng mà nó cũng đòi hỏi cái sự sáng suốt ghê gớm lắm. Cũng như những cái mộ bên Ai Cập cũng vậy. Hay là những cái gì mà mình thấy nó siêu hơn người trí phàm mà khó tưởng tượng được, mà nó cũng vẫn tồn tại cho tới ngày nay ấy, là nó cũng có sự ban chiếu của bề trên nó mới có làm. Nhưng mà cái đó nó hữu hình hữu hoại, không biết nó tồn tại tới chừng nào thôi. Người tu thiền tâm dứt khoát vẫn được tiến hóa hiên ngang giữa trời đất. Thì cái người tu thiền mà dứt khoát, bây giờ mình lấy cái ví dụ của thầy đi. Thầy có cái tên gì? Tên Vĩ Kiên phải không? Là vĩ đại kiên cố. Vẫn hiên ngang dưới trời đất. Là vẫn lúc nào cũng là đứng giữa trời đất mà giúp được cả ba cõi luôn. Là đứng hiên ngang giữa trời đất mà vẫn ban chiếu và giúp đỡ cho ba cõi luôn mà. Là cái đó là hiên ngang của trời đất. Những gì Phật mà tu mà đạt được đó, là vẫn hiên ngang giữa trời đất, giúp đỡ hết. Cõi nào cũng có thể có mặt, cõi nào cũng có sự hiện diện và cõi nào cũng giúp đỡ được. Kêu bằng hiên ngang giữa trời đất. Kể hình thành trật tự sống hiên ngang. Hình thành trật tự sống hiên ngang là đó, thì những cái núi non hùng vĩ được hình thành trong cái trật tự biến chuyển của trời đất, sống hiên ngang. Còn bên trong của mình á, thì bây giờ mình lập lại trật tự, mình cũng sống hiên ngang. Bên trong mình nó cũng có núi non, cũng có đầy đủ hết. Mình lập lại trật tự thì bên trong, bên ngoài có gì, bên trong mình có đó. Nó cũng mà mình khai thác từ cái tiểu thiên địa này thì cái cảnh ở bên trong nó cũng đẹp lắm chứ không phải là bình thường. Hồn vía tương giao chẳng ngỡ ngàng. Khi mà mình lập lại trật tự thì hồn vía nó, mọi người bị giam một nơi cách nhau có một gang tấc thì sẽ được tương giao. Chẳng có ngỡ ngàng nữa, không có cái gì xa lạ nữa hết. Trí độ hình thành tâm dứt khoát. Cái trí mình nó sẽ giúp cho mình hình thành được cái tâm dứt khoát. Nhờ mình khai triển được cái trí, tiến về thanh giới chẳng mơ màng. Thì đôi khi mà hồn vía tương giao rồi, sự sắp đặt ở trong càn khôn, ở trong cái tiểu thiên địa này được ổn định rồi đó, thì cái tâm mình dứt khoát thì mình thoát ra được, mình tiến về thanh giới thì đâu có gì mơ màng nữa. Mọi cái chuyện gì mình cũng thấy rõ rồi, thì tận mắt thấy, tận mắt mình đi tới nơi mình thấy mà. Thì không có chuyện gì mơ màng, cái gì nó trắng ra trắng, đen ra đen, cái gì giả, cái gì thật, mình thấy hết rồi. Thành ra không còn mơ màng nữa. Rồi, còn gì nữa không?
Hết rồi anh ạ. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn các bạn đạo.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Dạ.
Cảm ơn chú Bảo nhiều.
Cảm ơn.
Dạ.
Chào tất cả quý
bạn. Bye bye, tạm biệt quý bạn.
Bye bye.
Chào anh Bảo nhé.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Dạ.
Chào anh Bảo nhé. Chào anh, chào tất cả mọi người nhé.
Dạ. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Thanh. Chào các bạn.
Dạ.
Cảm ơn chú Bảo, cảm ơn anh Giang Thanh.
Cảm ơn
anh. Bảo.
Rồi, chào. Chào chị Liên.
Cảm ơn Bảo nha.
Dạ, chào anh Tiến.